Mời tất cả các Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy về bắt đầu buổi pháp thoại qua phần thứ ba của ngày 5 tháng 10 năm 2013. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhắc lại hồi sáng này tôi có nói về sau khi ngài Hư Vân, ngài quy y với một vị đại lão hòa thượng, bổn sư của ngài là tu Tịnh Độ, mà ngài lại có nhân duyên là tu về Thiền Tông. Và hôm đó thiền sư Cổ Nguyệt ghé thăm chùa và là người tu khổ hạnh đệ nhất, và ngài thường thọ chuyện với thiền sư Cổ Nguyệt. Mình làm chức sự trong chùa đã nhiều năm, nhưng việc tu chẳng như ý. Kể từ ngày mình rời cái hang cọp trở về làm việc đến nay đã mấy năm mà không biết sau khi chết nó đi về đâu. Mình chứng quả cũng chưa biết chứng quả gì, còn mơ mơ màng màng không biết. Người tu Tịnh Độ thì chết về cõi Cực Lạc, còn mình tu thiền thì đi về đâu? Lúc đó ngài thiền sư Cổ Nguyệt nói: ngày xưa thầy Huyền Trang vì muốn đi Ấn Độ thỉnh kinh nên suốt 10 năm đã học tập ngoại ngữ, hàng ngày luyện đi trăm dặm còn tập tuyệt thực. Ban đầu ngài Huyền Trang nhịn một ngày, nhịn ăn mỗi một ngày coi như là hai bữa, sau tăng lần ra một tuần lễ chỉ ăn ba bữa, sau đó một tuần lễ chỉ ăn có một bữa, để phòng khi vượt qua sa mạc để đi qua Ấn Độ thỉnh kinh mênh mông không nước uống. Người xưa chịu khó như vậy, lẽ nào mà ông không noi theo? Sau khi mà nghe cái cảnh mà ông thiền sư Cổ Nguyệt, ông nói là ông nên tập luyện khổ hạnh, tu hạnh đầu đà, muốn tu thiền hay là tu Tịnh Độ cũng phải là chịu khổ hạnh như người xưa. Thế là ngài Hư Vân từ chức tri sự của chùa, cho hết đồ đạc, tất cả những cái gì mà quý giá lâu nay mình làm chức tri sự được Phật tử cúng dường, ngài Hư Vân đại sư đều đem phát cho những chư tăng, từ chú Tiểu Sa Di mới vào chùa cho đến một cái bà thường trụ. Chỉ giữ lại một manh áo giá, một đôi dép, một quần, một áo, một cái bộ đòn, một cái y, rồi đi vào núi tìm hang đá mà ở. Từ 28 tuổi, 29 tuổi, 30 tuổi, suốt 3 năm này, ngài Hư Vân ở trong hang núi, chỉ ăn trái thông, rau cỏ, khác thì uống nước suối. Lâu ngày quần áo dài dép đều mục nát, chỉ còn manh áo chắc che thân, y thì còn chưa được nửa mảnh. Tóc thì phải dài bó thành búi. Ngài Hư Vân sau 3 năm, 28, 29, 30, nghe lời của thiền sư Cổ Nguyệt, vào núi ở 3 năm, tóc dài quá đầu gối, râu thồng cả thước, đôi mắt thì sáng rực, người ta vừa thấy ngài từ xa thì cho là quỷ, quảng hốt bỏ chạy. Cho nên từ đó ngài đồn ngài ở tu trong ngôi núi đó và bị tất cả những triều phu đồn là ngôi núi này có một con quỷ, và không ai dám nói chuyện với ngài. Một hai năm đầu khi ngài ngồi thiền, dù có thấy cảnh tượng thù thắng hiện ra, như ngài có thể nhìn xa suốt cả ngài ngồi tại ở chân núi Ngũ Đà Sơn, ngài nhìn xuyên thấu qua tại ở tỉnh Vân Nam cách xa 3000 cây số, ngài vẫn thấy rõ. Trong ban đêm ngài nhìn rõ như ban ngày, ngài có thể thấy rõ trong ruột ngài có những con vi trùng, tất cả những con vật ngài nhìn rõ những cái gì trong cơ thể ngài, nhưng mà ngài đại sư Hư Vân không đắm vào đó cho là mình chứng quả. Ngài cũng không cho là lạ lùng đặc biệt gì, không thèm để ý đến, cứ chuyên tâm thiền quán niệm Phật. Ngài Hư Vân lạ lùng là băng vừa ngồi thiền rồi lại vừa niệm Phật. Trong chốn núi sâu thâm thẳm, cọp sói thấy ngài không làm hại, rắn độc cũng không xâm phạm. Có những lúc ngài ngồi thiền, ngài xả thiền ra, ngài thấy những con rắn lung chuông đang ngồi trên những cái y rách của ngài, và những cái con cọp thì đứng gác bên cái cổng của ngài ngủ. Ngài chẳng bao giờ có Phật tử uống đói thì ăn cái trái thông, khác thì uống nước suối. Thầy ngài không có Phật tử láng liền, không ăn đồ nấu nướng nhân gian, sống cảnh mặt trời chiếu đất, thấy muôn vật đều đầy đủ nơi mình, trong lòng tự vui như là cõi tứ thiền. Ngài cho rằng ngài đã chứng vào cõi tứ thiền, tức là cõi gì quý vị? Cõi đó là coi như là không vô biên xứ, cái bầu hư không bao la,
thì cái tâm của Ngài cũng bao la như là cái bộ hư không, vô sở hữu xứ. Ngài hư dân không có cái gì để sở hữu ngoài có một cái y đất, một cái bát và một cái bồ đòn. Ngài đã đặt vào cảnh vị vô sở hữu xứ. Ở trong này quý vị nào nghèo nhất cũng có cái gì quý vị? Nghèo nhất quý vị cũng có một chiếc xe, nghèo nhất quý vị cũng có một cái máy gì ở trong nhà, nghèo nhất quý vị cũng có cái tủ lạnh, cũng có cái microwave và có nhiều cái điện thoại nữa, phải không quý vị? Như vậy Ngài hư vân đã đạt được vô sở hữu xứ và không vô biên xứ, tức là Ngài đạt được để dứt pháp không. Hồi xưa con quan ở trong những cái lâu đài, bây giờ ở màn trời chiếu đất, Ngài đạt được vô sở hữu xứ. Và Ngài đặt tới cái là phi phi thượng xứ. Ngài bắt tất cả những cái sự hí luận, suy nghĩ, và Ngài cảm thấy muôn vật đều đầy đủ nơi mình, trong lòng tự vui như cõi tứ thiền. Tức là Ngài nói Ngài đã đạt tới cảnh giới không vô biên thứ, thức vô biên xứ. Cái trí thức của Ngài động vô biên và vô sở hữu xứ. Ngài không làm chủ một cái tài sản gì cả. Những mối lo của thế gian ngày xưa thảy đều xuất phát từ cái tai và cái miệng. Quý vị có thể những cái đau khổ của quý vị và thầy trò chúng ta có phải xuất phát từ cái gì quý vị? Cái tai và cái miệng. Chúng ta về nghe cái bà già chồng nói một câu làm chúng ta đau khổ, phải do cái tai không? Nếu người điếc á có đau khổ vì lời nói thị phi không quý vị? Hả? Có phải chúng ta nghe người ta chê mình đau khổ không quý vị? Phải không? Mình xấu mà người ta chê xấu thì mình sao? Mình khổ. Mà mình xấu mà người ta chê, mình nói mình đẹp thì sao? Mình khoái. Mà những cái đó không có thật. Mình nghèo mà người ta nói mình giàu thì mình khoái. Mà mình giàu mà người ta nói mình nghèo thì mình đau khổ. Như vậy có phải cái khổ từ cái gì quý vị? Khổ từ lỗ tai và cái miệng. Cái miệng là sao quý vị? Cái miệng này nó khổ lắm. Một ngày quý vị coi bao nhiêu thời gian để ăn. Ăn sáng mới vừa lờ mờ ngủ dậy đó, là một ly cà phê. Rồi đó là lên tụng kinh chưa một thời, chưa được công đức bao nhiêu, cái là ăn bữa sáng. Bữa sáng chưa bao nhiêu chút xíu là tới 11 giờ rưỡi cái lo bữa trưa. Bữa trưa chưa xong thì lo bữa chiều. Mà lạ lùng, các nước càng giàu thì càng ăn ít. Mà về Việt Nam tôi lâu quá rồi, từ 80 giờ tôi về tôi nghe nói Việt Nam ngày nó ăn tới 5-6 bữa rồi phải không quý vị? Quý vị về Việt Nam ăn có lợi bà con quý vị không quý vị? Hả? Nó chưa ăn vừa xong là nó rủ đi ăn nữa có không? Như vậy chúng ta suốt ngày cái khổ là gì? Cái lỗ tai và cái miệng thôi, không có cái gì hết. Ngài quán lại tất cả các khổ ở thế gian này không hoài cái khổ từ cái lỗ tai và cái miệng. Như vậy tôi ngài bây giờ ngay cả một bát cũng không có, vẫn sống vô ngại tự tại, thư thái an nhiên, thể lực ngài một cường tráng, tai mắt sáng tỏ, cất bước đi nhẹ nhàng nhanh lẹ như bay. Một hôm nọ ngài đi ra vài cái triền núi để ngài ngắm cảnh, thì lúc đó có bọn thợ săn và nó đi lên 8 người và nó nhắm bắn vào một bầy nai. Và ngài hư dân, ngài thấy cái bọn thợ săn lên và ngài lùa những con nai chạy lên núi, nhưng mà ngược lại những con nai con thì nó hoảng quá, nai mẹ chạy lên núi, nai con chạy ngược xuống. Và ngài hư vân một y rách nát, một cái bồ đòn dục bỏ lại, và ngài đã đi rất là lẹ và ngài chạy xuống ẩm con nai đó, và ngài chạy lên núi mà tốc độ còn lẹ hơn là những cái người lực sĩ thời bây giờ chạy. Ngài không hiểu tại sao mình có chạy lẹ hơn những con nai, cũng không hiểu vì sao mà được như vậy. Tâm tự do tự tại, có núi để ở, có cỏ để ăn, đi đi lại lại quên hết tháng ngày. Cuộc sống của ngài Hương Vân chúng ta thấy là khổ, nhưng mà không có khổ đâu. Chúng ta mới là khổ đó quý vị. Nhà cao cửa rộng là chúng ta khổ, khổ dữ lắm. Tới năm Canh Ngọ 1870, lúc đó ngài Hư Vân được 31 tuổi. Một hôm ngài đi đến một ngọn núi ở huyện Ôn Châu, đang ngồi nghỉ tạm thì có một thiền nhân đến lễ bái thưa: từ lâu con đã nghe cao hạnh của ngài, xin hãy khai thị cho con. Nghe ông ta nói, tôi hổ thẹn đáp: Hư Vân, tôi kiến thức còn ngu muội, tham học ít, xin thượng tọa từ bi. Ta chỉ biết tu hạnh đầu đà, ở suối ăn lá cây, uống nước suối, mặc đồ lách rưới, chứ ta chưa có người chứng đạo. Cái ông mà tu thiền mà đệ tử kêu là thiền sinh đó hỏi: thầy tu thế này bao lâu rồi? Ngài Hư Vân thuật lại: trải những gì đã qua, tôi tu như thế này đã coi như là được 11 năm rồi. Ngài nói ta tu như vậy đã được 11 năm rồi. Và ngài cũng nói ta chỉ có biết khổ hạnh, Nếu mà hỏi ta cách nào để ăn lá cây để sống, ta chỉ ông. Cách nào mà ngồi quẹt tiết để ngồi thiền mà không lạnh, ta chỉ ông. Còn biểu ta hỏi ông, chỉ ông về làm sao để mà kiến tánh, để mà trực chỉ chân tâm chứng tánh thành Phật, thì hư vân này chưa có ngộ. Lúc đó vị thiền sinh kia nói, nếu quả thật đại sư đã có công năng ngồi thiền trên núi tuyết ăn lá cây để mà sống, thì đại sư hãy đến Âm Long Tuyền ở núi Hoa Đỉnh mà học với đại lão pháp sư Dung Kính. Cái ngài Dung Kính này rất là giỏi, ngài tu đó quý vị, mà ngài tu á, mà ngài ngồi tu, ngài ngồi thiền, mà ngài các loài chim muôn nó đều hái trái cây lại cho ngài. Ngài cứ ngồi ở trên cái núi đó và tới giờ ăn á là những con chim nó đi tha trái cây và về nó cho ngài. Như vậy người ta tu cao. Mà ông thầy của ông Dung Kính này á, ông bữa đó ông lên ông thăm cái ông đệ tử, là lúc đó ngài Dung Kính lúc là còn một chú tăng trẻ, thì thầy bổn sư cái ngài Dung Kính mới hỏi Dung Kính, tại sao cả tuần rồi con lên đây con nhập thất, rồi ra thất rồi không thấy con xuống xả thất để mà con tu hành dưới huynh đệ của con? Thì ông nói, con thấy tên này ăn lạc. Ông nói, vậy một tuần nay con không xuống cái ban chai sọn, không xuống nhà ăn để ăn cơm đâu mà ăn. Ông nói, con thấy thanh lạc lắm, con vừa khởi niệm là ước gì có ai hái trái cây lại cho con, thì tự động một chút có mấy con chim nó tha trái cây lại. Con vừa khởi niệm ước gì có người đem cúng cho con một cái y để tối nay con đắp lên cho nó lạnh, hết lạnh vì cái y con nó mỏng quá, thì tự nhiên có người từ ở dưới chợ đem lên cho con cái y. Thì lúc đó ông hòa thượng thầy của ông Dung Kính này mới quở, con tu hành mà để cho quỷ thần nó đọc được cái tâm ham muốn của con thì con mãi mãi không bao giờ giải thoát được lưu sinh tử. Thì ông nói, ủa mấy người trong kia nghe nói trời đệ tử ông tu giỏi quá chừng à, nó tu mà nó khởi niệm cái là có người muốn đem lên cúng. Thì hòa thượng thầy của ngài Dung Kính mới nói, sở dĩ mà con chim nó lại nó cúng á, là chư thiên, ông vừa khởi niệm trái cây thì chư thiên họ là có những người mà họ tu, họ có thần thông, họ có để nói được ngôn ngữ với các loài chim, và cái chư thiên đó mới là dùng cái ngôn ngữ loài chim mà biểu với con chim đem trái cây là cúng ông. Rồi khi mà ông khởi niệm muốn có một cái y cho đẹp để đắp cho ấm ngủ cho nó đỡ lạnh trong đêm tối, thì chư thiên họ lại báo mộng cho một cái bà nhà giàu ở dưới chợ ở trên núi này có cái ông thầy cũng tu, bà nên đến đó để cúng dường. Thì như vậy ông tu mà để cho quỷ thần đọc được cái tâm ông, như vậy là tâm ông còn khởi vọng tưởng, còn khởi này khởi kia, thì làm sao mà thoát luân hồi sanh tử. Quý vị thấy bây giờ, quý vị thấy không, như tôi bây giờ tôi tu và tôi muốn có cái gì tự nhiên tôi khởi niệm với chư thiên, chẳng hạn tôi muốn có một chiếc xe Lexus, tự động là có cái chư thiên là báo với một bà nhà giàu nói, ông thầy tương lai muốn xe Lexus, thì ngày mai có người nói dạ, hôm con nằm chiêm bao con thấy có cái ông địa ông báo là hãy lợi cúng cái thầy thông lai cái xe Lexus. Quý vị nghe quý vị nể quá, nhưng mà đó với cái người giải thoát cái đó không có nể, mà cái đó là quý vị còn khởi tâm tham để cho quỷ thần đọc được cái tâm quý vị. Mà quý vị còn khởi được tâm tham thì sao, quý vị không thoát luân hồi sanh tử. Đúng quý vị, tại sao vậy, ai nói được hả? Tu mà để còn khởi niệm để cho quỷ thần biết được, để xui chim xui người ta lợi cúng, tại sao không có thoát luân hồi sanh tử? Tôi đố quý vị. Cái ngã cũng là một điểm, còn cái gì nữa? Tôi hỏi quý vị đó, một vị thiền sư tên là Thạch Quyển Thiền Sư, ổng sinh vào đời Tống, thì ổng sống đó, ổng không có nói, ổng nói ổng sống ổng không có ham thiên đường. Một người đệ tử hỏi, sau khi Thạch Quyển Thiền Sư sư phụ diêm tịch ngài đi về đâu? Đó, ta không về cực lạc. Rồi ngài có sợ địa ngục không? Ta không sợ địa ngục, mà ta xuống địa ngục cũng giống như về cực lạc vậy. Thì câu nói đó làm cho đệ tử thắc mắc. Tới hồi ông chết rồi đó, thì hỏi ông đi về đâu, thì lúc đó ông nói, bữa đó có một cái ông trời ở trên cõi trời Dạ Ma rất là ái mộ cái ông thiền sư Thạch Quyển này, và ông xuống ông cúng dường. Và khi đó ông kia mới nói, ngày mai đố ông tại sao cứu dường tôi. Nó giờ hồi nãy con nghĩ là hòa thượng khởi niệm, mấy ngày nay hòa thượng bị bệnh, hòa thượng ước gì có ai nấu một cái tô cháo đậu xanh bỏ tiêu để giải cảm. Thành ngay đó vị trời ở cung trời Dạ Ma mới hiện ra một cái người ở cõi phàm này, và ngài nấu một bát cháo đậu xanh bỏ tiêu vô để dâng cho ngài. Thì lúc đó ông thiền sư Thạch Quyển ông nói, cái này lão tăng còn tội lỗi tu mà còn khởi niệm để cho cái ông trời ông biết được, mà ta khởi niệm ông trời biết được, thì khi ta chết á, ta vẫn khởi niệm, thì cái ông vua Diêm La quỷ sứ nó nghĩ được biết được cái gì? Vua Diêm La quỷ sứ sẽ biết ta nghĩ cái gì và nó sẽ bắt ta. Như vậy ông nói đố ngày mai mà ta, các ông trời biết ta muốn cái gì, thì ngày mai ngài ngồi ngài nhập định. Ngài không, ngài nhập định vào cái gì quý vị? Ngài nhập định vào cái câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là tâm ngài không trụ vào đâu hết đó. Không trụ vào đâu hết. Và lúc đó ông trời trên đó ông chờ hoài. Khi mà tâm vô sở trụ của một vị vị tỳ kheo thì chư thiên không biết đâu giờ bám. À, ông vô sở trụ. Do đó, và lúc đó ổng thách, ổng thách ông thổ địa: nhà ngươi xuống kêu cái tên mà quỷ vô thường lên đây đố nó bắt được ta. Và sau đó ngài mới nhập định và ngài đạt vào cảnh giới là tâm vô sở trụ, không trụ vào đâu hết, không trụ vào niết bàn, không trụ vào địa ngục, không trụ vào thương, không trụ vào ghét. Và cuối cùng quỷ vô thường không biết ngài ở đâu. Nhưng mà ông này có một cái bệnh, ổng có một cái bát bằng ngọc mà do một cái vị đại quan đúng cho ổng. Thì trong lúc đó ổng cầm cái bát bài đó, thì ông thổ địa ổng biết được cái ông này rất, ngày thường rất là mê cái bát này. Do đó ổng nói nếu mà ông không xuất định ra, ta sẽ đập bể cái bát ngọc. Thì ổng vừa nói câu đó thì ông đại sư này, ổng quán hồn, ổng xả định và ổng chụp cái bát. Ổng vừa chụp cái bát xong thì quỷ vô thường bắt đầu chụp áo được ổng. À, chụp áo được ổng. Nhưng mà vừa chụp áo được ổng một cái, ổng lấy cái bát đó xong là ổng lại nhập định trở lại liền, và ổng vào vô sở trụ. Quý vị thấy rõ không? Như vậy cái câu mà nói khi tu hành mà còn khởi một niệm, để chi? Chư thiên biết túng giường thì quỷ thần cũng biết mình đi về đâu. Mà vô sở trụ là chúng ta bật cái dấu vết. Mà tại sao còn dấu vết? Còn có ngã chấp là còn dấu vết. Tôi bảo đảm quý vị vô sở trụ hay không nè. Ở trong này, khi mà ăn trộm nó vô nó bắt quý vị, quý vị muốn biết quý vị còn ngã hay không? Nếu quý vị là cái người mà đã là không còn ngã chấp nữa, thì ăn trộm nó nói mày đưa tiền không? Nó tôi hả? Tiền bạc coi như vật về thân. Mày có sợ chết không? Không. Thì quý vị nó bắn cái bùng, đúng, quý vị sẽ chết. Nhưng quý vị chết cái thân tứ đại, chứ cái tâm quý vị về cái cõi nào? Cái cõi là không thương, không ghét. Cái cõi đó kêu là niết bàn. Còn nếu mà quý vị lúc đó nó chĩa xuống quý vị, mà quý vị nó tao không sợ, nhưng mà quý vị có thể xả cái thân này được, nhưng mà nó liếc lỡ đứa cháu nội, lỡ lên đây, tao lấy cái dao, tao cắt lỗ tai thằng cháu nội mày. Lúc đó quý vị nghĩ sao? Thôi, ngưng lại, vàng tao bỏ trong cái lưu trang đó, móc ra lấy mẹ đó đi. Quý vị thấy rõ không? Quý vị còn kẹt một chút trụ vào đâu là quý vị sẽ bị cái tụ quỷ dương nó làm eo làm sách. Cũng vậy khi lâm chung, người thiền sư họ nói là sao? Sống không ham thiên đường, tức là không mê Đức Phật Di Đà, mà chết không sợ quỷ dương, là sao? Ngài không trụ vào đâu hết. Mà không trụ vào đâu thì có cái gì là khổ? Cái câu này quý vị phải hiểu rằng không phải là nó bắt không được, nhưng mà mình sợ cảnh gì? Mình bây giờ mình ăn cơm á, là phải cơm gạo Thái Lan, ngủ là phải ngủ niệm ngon lành, ở nhà là phải nhà sạch sẽ, không ở phải cái khu mà người Mỹ da đen. Tại vì mình còn mê cái cảnh đẹp, mê nhà giàu mà chê nhà nghèo. Nhưng mà khi mình xuống địa ngục rồi mà với cái tâm mình không trụ vào cảnh đẹp thì mình bắt ngủ dưới đất mình ngủ không? Vẫn ngủ. Hồi ở nhà đó, ngồi trước bàn Phật, vô chùa vẫn là đạo tràng, và vô tù rồi nó chụp hình xong, nó lăn tay xong, vẫn leo vô cái chỗ mà cái góc đó, ở đó cũng niệm Phật, cũng ngồi thiền, thì ở nhà tù cũng là đạo tràng. Thì cái người này ai làm khổ được họ quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ không? Đức Phật Thích Ca ngày xưa ngài ở hoàng cung, có tam cung lục viện. Rồi sau này ngài đi tu, ngài ở dưới gốc cây ở trong rừng, rắn rọc thú dữ. Mà ngài nói ta chỉ có một vũ khí duy nhất là cái gì? Cái lòng từ bi và tin sâu nhân quả. Con cọp này nó có lợi cái ăn ta thì mình hoàn toàn trả một cái nghiệp xấu. Con rắn này có lợi cắn ta thì cũng hoàn toàn trả một nghiệp xấu. Như vậy nhìn xấu buông xuống rồi thì có cái gì làm khổ được quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ không? Thì như vậy ông vua ở cõi địa ngục cũng không làm khổ được quý vị, huống gì ông vua ở cõi trời làm sao động được lòng tham quý vị. Như vậy quý vị thấy rõ những cái lời kinh đại thừa rất là quan trọng. Từ nay quý vị khổ là vì quý vị thấy đời này là thật, con dâu là thật, tài sản là thật, nhưng quý vị chỉ là diễn viên trên sân khấu thì còn khổ đâu quý vị. Quý vị đóng một vai trò thì ở tù quý vị có khổ không quý vị? Rồi đóng một vai trò mà trúng số có khổ không quý vị? Có sướng không? Không sướng. Làm ông vua có sướng không quý vị? Ông vua mà ông vua trên sân khấu có sướng không? Obama có phải là vua sân khấu không? Mới đây đã 4 năm rồi, đã 6 năm rồi, còn mấy năm nữa là ông đi ra khỏi Nhà Trắng, phải không quý vị? Ông được cái gì? Ông được những cái mái tóc bạc, ngài vào tòa bằng ốc. Quý vị thấy ông đẹp trai không? Ông trẻ không? Bây giờ ở mấy năm vì sao quý vị? Obamacare. Quý vị thấy không? Obamacare. Đó. Quý vị thấy không? Bảo hiểm. À, bảo hiểm cho. Thì những người nghèo thì khen Obama. Những tay tư bản thì coi như chữ Obama. Quý vị thấy rõ không? Không có cái gì là hạnh phúc hết. Rồi đây nè. Sau khi mà nghe cái lão pháp sư Dung Kính là Ngài Hư Vân Đại Sư mới nhắm hướng và bắt đầu lên đường. Ông Hư Vân này ông sướng lắm. Giờ chúng ta đi đâu chúng ta phải lo cái gì quý vị? Gia ly nè, quần nè, áo nè, tôi nè. Tôi đi á, tôi lựa cái nhất là hai cái y. Rồi tôi lựa ba cái bộ đồ. Rồi tôi cũng phải có một cái điện thoại cầm tay. Tôi cũng phải có một cái MPT. Rồi tôi cũng phải có nghĩa là thuốc cao máu, thuốc tiểu đường, thuốc uống tiêu mỡ. Rồi tôi phải có là đủ loại thuốc trong đời. Rồi tôi còn có thị giả. Nhưng mà Ngài Hư Vân Ngài đi cái là từ đối từ giả. Ngài chắp tay, Ngài từ giả sơn thần, thổ thần và Ngài đi. À, ngài nào? Lúc đó người kia ông thầy có ổ chứ hòa thượng không có chuẩn bị cái gì nữa ta. Chỗ nào có lá cây là chỗ đó ta ăn được. Chỗ nào có nước suối là chỗ đó ta sống được. Thấy nhẹ nhàng từ tại hơn đó nghe nè. Ngài đi thẳng lên đỉnh Hoa Sơn gặp một vị tăng ở ngoài cái am cỏ liền hỏi. Lão Pháp Sư Dung Kính có ở đây không? Bạch Thượng Tọa. Vị tăng đáp, Ngài đang ngồi giá áo ở kia kìa. À, cái Ngài Dung Kính, Ngài đang giá áo kia kìa. Ngài Hư Vân tiến đến trước thành lễ. Pháp Sư Dung Kính không thèm dòm. Ngài Hư Vân thưa, con đến xin thọ giáo, cúi mong Hòa Thượng từ bi chỉ bảo cho con làm sao tu để kiến tánh, làm sao tu để được thoát luân hồi sinh tử. Ngài nhìn Hư Vân tôi một hồi lâu rồi hỏi, ông là tăng, là đạo sĩ, là người hay là quỷ? Ông nói con là tăng. Ngài hỏi, thọ giới chưa? Thưa, đã thọ giới đầy đủ. Tu được bao lâu rồi? Tu cái mẫn này được bao lâu rồi? Ngài thưa dân thần, con tu được 11 năm cái mẫn này rồi. Ai bài ông làm như vậy? Thưa, con thấy cổ nhân tu đạo hai hành khổ hạnh nên con bắt chước. Ông chỉ biết chiếc cái đạo dịch thân của cổ nhân, vậy ông có hiểu cái Phật giữ tâm cổ nhân chưa? Ông có biết ngày xưa luật sư ngoại đạo nó tu thế nào không? Nó đứng một ngày một chân, nó nằm trên bàn trong, nó ở chuồng. Có những loại ngoại đạo ăn phân người, có những loại ngoại đạo như Ấn Độ bây giờ nó bị thấy không? Nó lấy lưỡi câu nó bóc trên người nó đi, có không quý vị? Như vậy ông tu loại này là ông trở thành là ngoại đạo chứ nó phải đi tiểu Phật. Như Lai đã tu 6 năm khổ hạnh, ăn một ngày mà hột gạo, một hạt mè. Bây giờ ông ăn lá cây thì chẳng khác gì 6 năm khổ hạnh của Đức Phật đâu. Mà Phật còn bỏ thì sao ông lại lấy cái gì này mà làm cứu cánh? Ông chỉ biết cái đạo là tu khổ hạnh. Ông tu như vậy ông thành cái gì? Ông thành, nếu mà ông tu khổ hạnh mà ông lại chịu rét nổi giỏi thì ông sẽ đầu thai về những xứ ở trên Tây Tạng để làm một con bò hung ở trong cái đống tiết. Ông tu mà ông ăn lá cây thì ông trở thành con nai, con bò để chuyên môn biết ăn lá cây. Ông tu mà ông uống nước suối thì ông sanh vào những cái loài như lăng quăng, loài cá, rồi suốt ngày chỉ uống nước suối, nước sông. Chứ làm sao mà thành Phật Bồ Tát được? À, ta thấy ông tu kiểu này chẳng khác gì bọn ngoại đạo thời Phật còn tại thế. Vừa không đúng pháp lại uống mất mười mấy năm công phu. Ví dụ ông có ở trong núi uống nước suối, ăn cỏ mà sống tới vạn năm, chẳng qua cũng thuộc vào một trong 10 loại tiên mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã dạy, cách đạo còn rất xa. Mà dẫu ông có tiến thêm một bước chứng được sơ quả đi nữa thì bất quá cũng chỉ là anh chàng tự liễu trong các quả vị thanh văn la hán. Ông còn bỏ được cái ngã chấp, ông còn chấp vào cái pháp tu. Ngày xưa ông ở ngoài đời thì ông chấp vào tài sản, bây giờ ông chấp vào cái cảnh là ăn lá cây, mặc áo rách, ngủ dưới đó mà dỗ ngực xưng tên. Như vậy một con chó đói, một thằng ăn mày, không lẽ ông tu là cũng thành cái thằng homeless sao? Quý vị thấy cái điểm này chưa quý vị? Hả? Bây giờ ngày nào đó chú Thị Hỷ ông nói là con ở Indo bây giờ con mặc áo rách, con ngủ ngoài đất, con ăn ngàn bữa. Thì tôi nói, Thị Hỷ, con đâu có hơn là 200 thằng homeless neighbor của chúng ta không? Thấy rõ cái điểm chưa quý vị? À, bởi vậy tu không phải là khổ hạnh là tu, mà sung sướng quá cũng không phải là tu. Nếu thật là Bồ Tát phát tâm thì phải trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, tự độ độ người, nghĩa là tiên xuất thế gian mà chẳng lìa pháp thế gian. Ngài Hư Vân đáp, như vậy là Hòa Thượng biểu con phải làm gì? Nhà ngươi phải học tam tạng kinh điển, học giới lực, rồi ra thuyết pháp. Người nhà ngươi có biết tụng kinh không? Ngài nói, con từ khi đi tu tới giờ chưa tụng được một kinh Di Đà. Ngài nói phải tụng kinh Di Đà. Rồi từ xưa tới giờ ông có thuộc kinh Lăng Nghiêm không? Dạ thưa, chưa thuộc Lăng Nghiêm. Ngài Hư Vân chuẩn bị từ giả để ra đi, như vậy con để về học kinh Lăng Nghiêm. Và kế đó ngài nói ở lại đây, vô học kinh Lăng Nghiêm, vô học kinh Nhân Di Đà, vô tụng kinh Pháp Hoa, vô tụng kinh Địa Tạng. Và chẳng bao lâu 3 tháng sau, ngài Hư Vân tụng kinh Địa Tạng như bay, ngài thuộc kinh Địa Tạng. chẳng cho được một tuần lễ ngài thuộc bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, chẳng ra hai tháng ngài thuộc được cái bộ Pháp Hoa. Và đi ra trình diện vỗ, cái gì vỗ tay hả? Ngài vỗ đi, vỗ đi, vỗ tay ngài Thương Văn nha. Nhưng mà nghe đây, ngài bắt đầu được cái thầy tri chúng, à cái ngài quản chúng dẫn xuống đảnh lễ ngài, ngài Dung Kính. Không ngờ ông đại đức Hư Vân này quá là giỏi, thiệt là đúng là chủng tử Như Lai, thuộc kinh Pháp Hoa, thuộc chú Lăng Nghiêm, thuộc kinh Địa Tạng, thuộc bổ thủy sám. Và giờ mỗi ngày ông hành lễ 5.000 lại một ngày để sám hối. Ngài Dung Kính nói tưởng cái gì, tụng kinh hay thì ổng đời sau á, ổng có cái giọng hay, mà ổng chưa ngộ đạo thì ổng làm ca sĩ, cái loài sướng ca vô loại. Rồi hả, ổng thuộc kinh giỏi thì ổng được phước, ổng tụng kinh Địa Tạng thì ổng một lần đánh lễ ngài Địa Tạng thì được 100 lần lên cõi trời. Mà lên cõi trời rồi thì cũng chỉ là ổng hưởng chứ ai hưởng đâu. Ổng tụng kinh Pháp Hoa là khai thị Phật tri kiến, nhưng mà ổng tụng kinh Pháp Hoa mà ổng đâu có thấy đâu, gần bùn mà chẳng thấy tanh mùi bùn, ổng lại mê đắm cho là mình tụng kinh Pháp Hoa. Bữa trước khi ổng tụng kinh chưa thuộc kinh Pháp Hoa, ra đây nó đảnh lễ ta, nó đảnh lễ sát đất, bây giờ nó thuộc bộ kinh Pháp Hoa rồi, nó chỉ xa cái vô tình là cái ngã nó càng to thêm. Như vậy là tu cái gì? Tu để trở thành là ta là cái tên giỏi tụng kinh, ta thuộc bộ Pháp Hoa, ta thuộc bộ Lăng Nghiêm, rồi cái ngã ngày xưa nhỏ xíu à, bây giờ không dám cúi đầu ông thầy. Tu cái kiểu này trở thành là cái loại là quỷ ngã mạng. Này Hư Vân, ngươi làm lợi gì cho chúng sanh trong thời gian nhà ngươi 3 tháng này không? Nghĩ lại đi. Nhà ngươi có rửa chén cho đại chúng không? Dạ không, con mất thời gian tụng kinh. Nhà ngươi có chùa cầu cho đại chúng không? Dạ không. Nhà ngươi có làm những cái chuyện mà chùi bông, chùi vàng, chùi tượng Phật cho chúng sanh không? Dạ không. Nhà ngươi có lo cho những ông tăng đang bệnh hoạn nằm ở trong cái dưỡng an dưỡng đường không? Không. Như vậy nhà ngươi chỉ phục vụ cái bản ngã, tụng kinh giỏi cũng là nhà ngươi về cõi trời, thuyết pháp giỏi cũng nhà ngươi về cõi Phật. Chứ chúng sanh nào được nhà ngươi độ đâu hả? Như vậy chừng nào nhà ngươi biết rửa tuổi, biết gánh nước, biết nấu cơm cho đệ chúng ăn, biết răng sanh làm việc Phật sự, phục vụ chúng sanh mới là cúng dường chư Phật. Cho thấy nhà ngươi thuộc bộ kinh Pháp Hoa mà không bằng một bà già với nhà bếp lặt rau nấu canh cho đệ chúng. Nhà ngươi thuộc bộ Lăng Nghiêm, nhà ngươi cũng không bằng một cái ông già đang đổ đá lấp đường để sửa chữa cái cổng chùa nó bị lồi lõm cho mấy bà già té. Và nhà ngươi thuộc bộ kinh Địa Tạng không bằng những cái người mà họ có hiếu với cha mẹ, họ dẫn cha mẹ đến chùa. Còn nhà ngươi bỏ cha đi tu, mẹ sanh nhà ngươi ra đã chết rồi, thấy cái để một điều đã chết, ơn cha nghĩa mẹ chưa xong, vào đây làm cái tò quái quái gỡ gỡ, làm sao xứng đáng là trên đời bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Từ nay đừng có tưởng ông thầy nào tụng kinh giỏi là không, nó ngộ cái gì, có làm đến lợi chúng sanh không? Thấy cái điểm bị ngày xưa ta dạy đệ tử nghe không quý vị? Bây giờ quý vị nãy nghe tụng kinh Pháp Hoa thuộc cái vỗ tay râm 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 râm. Ủa ông thuộc chứ quý vị thuộc đâu mà vỗ. Không có lợi ích cho quý vị hết á. Ai ăn đấy no, ai coi đấy không? Quý vị thấy rõ không? Phải chứ ông thuộc một Pháp Hoa mà quý vị được lên cõi trời hết quý vị vỗ. À, bây giờ nghe nè. Nay ông ép mình nhịn ăn thì giống như mấy tên ăn mày. Ông tu có giỏi bằng mấy cái con quỷ đói với địa ngục không? Hả? Đói thì ăn hoàng sắc nóng, khát thì uống nước đồng sôi. Ông chỉ ăn lá cây đâu có bằng mấy tên đó. Mà nó ăn cả ngàn năm vậy còn ở dưới cả, nó chưa chứng quả nào hết cả. Phải không quý vị? À, đến quần áo cũng không chịu mặc. Đời sau ông sẽ sinh vào cái xứ mà chuyên môn nghĩa là không có quần áo để mặc đó. À, tu mà không chịu quần, có quần không chịu quần áo mặc thì trở thành cái xứ gì? Sinh vào cái xứ lõ thể ở Phi Châu đó. À, chẳng tránh được kiểu phô trương kỳ dị. Ông chẳng thấy lạ là công phu mình chẳng thăng tiến hay sao? Hư Vân bị hòa thượng Dung Kính giáng cho một đòn đau thấu xương, chỉ biết đội đầu lễ cầu khai thị. Ngài bảo bây giờ ta dạy, nếu chịu nghe thì ở lại ha, chịu nghe thì ở lại, bằng không muốn đi đâu thì ý. Hư Vân mắc cỡ, đảnh lễ con đã đến sinh học, nào dám không nghe. Ngài liền tặng cho quần áo giày dép, bảo Hư Vân cạo tóc tắm rửa đi làm công tác và dạy tham câu. Bây giờ ông á, chỉ ghi câu này, cái ai mà kéo cái thây chết đi chỗ này chỗ kia, ai mà kéo cái thây chết lên lên trên điện niệm Phật, ai mà kéo cái thây chết này xuống nhà ăn để ăn cơm, ai mà kéo cái thây chết này vô nhà cầu để mà xả những cái phân thúi, mày tìm được cái ai là cái người kéo cái thây chết này thì lên đó gặp ta. Hả? Ai kéo cái thây này vô đây tu? Ai kéo cái thân này xuống kia ăn sáng? Ai kéo cái thân này lên đây để tụng kinh niệm Phật? Tìm ra cái tên đó là ai? Đó mới là tu đó. Hư dân bắt đầu ăn cháo và không ăn lá cây, ăn cơm và học pháp quán. Ai là cái người kéo thây chết này siêng năng ra bữa củi gánh nước? Và ông lúc này không tụng kinh Pháp Hoa, không, nhưng mà mấy bữa sau gặp hòa thượng nói: dạ con bữa nay con chuyên môn bữa củi, con chuyên môn gánh nước, con chuyên môn là coi như là chùi, nghĩa là tượng Phật, và con làm tất cả chùi cầu cái gì đại chúng. Ông nói là sáng là sao thấy lên tụng La Nghiêm hả? Một tuần này không thấy tụng La Nghiêm. Ông nói: vào hòa thượng biểu trường tụng La Nghiêm. Tôi nói: ai biểu mày được tụng La Nghiêm? Tụng La Nghiêm có mắc cái tội gì đâu. Nghĩa là hồi xưa đó thì mày bám vào La Nghiêm thì mày là ngã mạng, bây giờ mày bám vào mấy cái nồi nồi niêu sông chảo, đời sau mà thành ông táo cho thành ông Phật hả? Ngài hư dân quản hồn chạy lên tụng La Nghiêm và tụng Pháp Hoa trở lại. Như vậy tức là tâm vô sở trụ. Hồi xưa hả, mà trụ vào ngã, trụ vào khổ hạnh cũng bị la, mà trụ vào an nhạc của la, tức là chúng ta phải đi con đường gì? Trung đạo. Quý vị thấy rõ chưa? Phải không? Từ từ quý vị hiểu cách tu. Thành ra chúng ta tu rồi từ từ cái chúng ta cứ theo ông thầy này dạy kiểu này, theo những cái dạy, nhưng mà chúng ta lấy cái trí huệ coi, từ khi mình tu so với lúc mình chưa tu, mình có làm bà ngoại tốt hay là từ khi mình tu rồi trở thành bà ngoại dỗm? Thì khi chưa tu là ông nội tốt, mà tu rồi ông nội dỗm. Khi mình chưa tu mình là bà nội tốt, biết nấu lẩu cho chồng ăn, biết mua bia cho chồng uống, bây giờ tèo là đứa xì dầu với chao cho chồng ăn không? Hiểu không? Như vậy đó, mình phải coi mình có, lúc mình tu mình có hơn được lúc mình chưa tu hay không. Những cái đó đều là bệnh hết đó quý vị. Nghe đây, ngài hư dân lắc đầu, tụng kinh thuộc kinh cũng bị quở, xuống thôn quả cũng bị quở, quả thật là khó với cái lão pháp sư này. Tới năm Đồng Trị thứ 10, năm Tân Mùi 1871, ngài Hư Vân được 32 tuổi, ở Am Long Tiền hầu sư Dung Chính và bắt đầu đã được tiểu ngộ. Một bữa kia ổng lên, ổng hỏi: nhà ngươi tiểu ngộ chỗ nào, người kéo thây chết đây là ai? Ngài Hư Vân nói: cái tên này nói có cũng có không được, mà nói không cũng không được. Cái tên này hòa thượng chỉ cho con được, ai mà kéo cái lão Dung Kính lên làm hòa thượng thì con chỉ ai là cái lão mà kéo hư dân vô đây làm đệ tử. Ông nói xứng đáng ăn cơm của đàn na tịnh thị. Để chỉ làm sao được, cái tâm cái gì mà có, cái gì mà có hình tướng. Lúc đó ngài Dung Kính nó hay quá, nhà ngươi lúc này đang tụng kinh Kim Cang đó. Kim Cang là gì? Ngài Tu Bồ Đề, Đức Phật nói có phải là nhân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà thấy được Như Lai không? Không. Nếu mà nói là nhân vào 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì ông vua chuyển lưng Thánh Dương cũng có 32 tướng tốt, mà đâu phải là Phật. Cái gì mà có tướng ra thì hy vọng, mà mình chỉ được cái gì mà có nơi có chỉ là cái đó đều là đồ dỗm hết. Thành ra ngài Hư Vân nói, và thượng chỉ được ai là cái người đứng sau lưng cái ông Dung Kính hòa thượng mà nạt nộ la rầy, thì con sẽ chỉ được ai là cái người kéo cái thân hư dân đây để mà tu hành khổ hạnh, rồi khi mà chấp này chấp kia. Hòa thượng nói đúng rồi, bữa nay đáng ăn cơm của đàn na tịnh thị, thấy không? Sư Dung Kính tuổi đã hơn 80, giới lực tinh nghiêm, thiền tịnh đều không. Sau đó ngài phiên hư dân nên đi du phương tham học, sức hiểu của ta chỉ tới đây, con nên đi học thêm nữa. Người xưa hay không quý vị? Khi mà dạy đệ tử tới đó, ta chỉ để tới đó thôi, con nên đi học tiếp những cái gì hay hơn. Còn đời nay quý ông thầy đời mạt pháp, tụi con mà ở tại chùa thầy mà con đi dự pháp hội của thầy Thông Lai là đừng nhìn mặt thầy nữa. Khổ ghê là khổ. Còn tôi nói rõ, ai mà đệ tử của tôi đó, cứ đi khắp nơi, chỗ nào có đồ ngon ăn ngon cái việc vô ăn, chỗ nào mà có cho lọc nhiều cái việc lạnh lấy lọc nhiều để tôi đỡ tốn tiền. Mình đẻ con ra mà khỏi nuôi có người mua tả mua sữa, mình chẳng những mình mua rượu mình trả ơn hơi đâu mà ghen tị cái chuyện ngu dốt vậy, phải không quý vị? Đó à, Và sau đó ngài hư dân đảnh lễ, xin sư phụ thương con đừng có phạt con. Thường thường mà ở với ông thầy mà ông đầu mà mình thấy ngộ ngộ lại, ông thầy đuổi cái tưởng là đuổi con không quý vị. Đảnh lễ ba lễ cũng không có chịu đứng dậy. Ngài nói sao ngu quá vậy hả? Nhà ngươi học với ta, nhà ngươi mới lấy được chút củi, nhưng mà bây giờ nhà ngươi phải kiếm cái tên nào nó có là trầm hương á, lấy ha. Mà ngày nào á nhà ngươi đến cái tên có trầm hương rồi đó, mà nhà ngươi á ở nó biểu nhà ngươi đi học nữa, thì nhà ngươi phải đi kiếm cái chỗ nào mà có hột sòn á, thấy không? Chứ đừng có ngu. Lâu nay nhà ngươi chỉ bám được cỏ và rác, chỉ có suối và cỏ ha. Và bây giờ ta đã chỉ nhà ngươi kiếm được là coi như là cây rồi, bây giờ nhà ngươi phải kiếm cái trầm hương. Là ông thầy không biết cái khả năng ông chỉ khai thị được tới đó. Thì em biểu đệ tử hay đi du phương cầu đạo, thấy người xưa họ hay không, họ biết khả năng ở tới đó thôi. Dạ Hư dân dâng lời và đảnh lễ, gạt nước mắt ra đi. Năm đó ngài Hư Văn tròn 33 tuổi. Tôi dâng lời pháp sư đi đến chùa Quốc Thanh học thiền, đến chùa Phương Quảng học kinh Pháp Hoa. Từ 34 tới 35 tuổi, suốt 2 năm này tôi học kinh giáo ở chùa Quốc Thanh, thỉnh thoảng về thăm sư phụ dung kính vài 3 ngày, giặt quần, giặt áo và nấu cháo, nấu cơm cho thầy để đền ơn khai ngộ. Quý vị thấy đã không? Năm quan tự thứ nhất, Ất Hợi 1875, tôi được 36 tuổi, tức là ngày Hiên Vân ngày được 36 tuổi, đến chùa Cao Minh nghe pháp sư Mẫn Nguyên giảng kinh Pháp Hoa, rồi về giả biệt pháp sư dung kính. Do còn lưu luyến quá nên tôi xin ở lại để mà trả hiếu cho thầy thêm 3 tháng nữa rồi cũng từ tạ. Tôi xuống núi qua chùa Tiết Đậu, đến chùa Nhạc Lâm nghe giảng kinh Di Đà, rồi qua sông lên núi Phổ Đà. Ở tại đây tôi học kinh về Phổ Môn cho hết năm. Lúc ở Phổ Đà tôi đi thăm học, tất cả là có 32 ngôi chùa tại đây. Người xưa họ học kể sợ quý vị. Tháng 10 năm này, sóng biển đẩy vào một con cá mắc cạn, dài đến 45 trượng, mắt to như cái chậu. Dân chài làm thịt mổ bụng cá, thấy trong có 2 chiếc thuyền, có tóc, có vàng rồng, cùng nhiều thi hài nằm trong bụng cá. Họ lấy xương sống cá làm cột nhà, các xương lớn làm xiên trình. Rồi khi nước trĩ kiều dân, tôi thấy ở động Triều Dương có một con rồng bơi tới, dãy nó ống ánh như vàng, toàn thân và bổn thân đều hiện đủ, chỉ 2 cái đầu là không thấy, đuôi nó giống như đuôi cá, dây lâu mới bỏ đi. Năm 37 tuổi, tôi từ chùa Phổ Đà trở về chùa Ninh Ba, rồi đến chùa A Dụng có thờ Xá Lợi Phật. Tôi đóng tiền ăn mỗi tháng 3 đồng, quyển lại 2 tạng bộ kinh Xá Lợi. Mỗi một ngày tôi quyện lại 10.000 lại để báo ơn cha mẹ. Người xưa kinh khủng không quý vị? Trong giới đàn tỳ kheo, tháng 5 vừa qua, mỗi một ngày thầy tọa tôi cúng 1.000 lại là thấy ngon lắm rồi. Mà ngài Hư Vân mỗi một ngày lại là gì? Lại gì? 10.000 lại là bao nhiêu lại quý vị? Giảng Phật đó. Cái quyển giảng Phật đó ngài làm ngày thôi. Mà làm như vậy có thời gian ngủ không quý vị? Bây giờ 24 tiếng rồi đó quý vị. Để báo ơn cha mẹ. Rồi đến chùa Thiên Đồng, tôi đã nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Năm 38 tuổi, lúc tôi đi từ chùa Ninh Ba đến Hàng Châu để lễ viếng thắng cảnh, gặp tiết mùa đông, khí trời rất là lạnh, thuyền nhỏ mà người đông, thanh niên nam nữ nằm chen chúc bừa bãi. Nửa đêm tôi đang ngủ ngon, bỗng nghe có tiếng người chạm vào thân thể, tôi giật mình tỉnh giác, thấy trong cái mồm của mình đang đắp có một cô gái, cổ cởi hết quần áo, cổ chui vô chỗ nằm chung với cái y của tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy cô gái nằm kế bên. Tôi hoảng hồn, tôi ngồi kiết già dậy thì chú Dượng đâu mất rồi. Dượng trốn đâu rồi biết. Đâu, Dượng đâu? Ngủ hả? Ê, tôi hỏi ổng lúc ổng đang quay phim, ổng ngủ trong phòng phim tự nhiên mở ra có người chung vô mùng thì ổng làm sao? Tôi hoảng hồn, tôi trì chú liên tục. Cô gái thấy tôi phản ứng như vậy, cô xấu hổ, cô mặc đồ và cô chui ra khỏi cái y của tôi. Quý vị thấy không? Như vậy thời nào cũng có ma đang già hết quý vị ơi. À, thấy khổ lắm. Lúc ấy nếu thôi thiếu tỉnh giác, thế nào cũng thất bại. Các bậc tu hành, các đệ tử của tôi, hãy nghe lời nói này, đời sau nên cẩn thận. Hư dân tôi đến Bàn Sơn, lễ hòa thượng Thiên Lãng, ở lại chùa Tây Thiên Mục hết mùa đông. Năm 39 tuổi tôi đến chùa Thiên Minh lễ hòa thượng Thanh Quang để cầu đạo, trú học đạo với ngài hết mùa đông. Năm 40 tuổi tôi đến chùa Tiều Sơn lễ hòa thượng Đại Thủy để học đạo tại đây một năm. Tại đây thường đàm luận Phật Pháp với Dương Sĩ Quang Hải Quân Bạch Ngọc Lâm. Ông đối với tôi rất ư là kính kính. Năm 41 tuổi tôi đến chùa Kim Sơn thân cận hòa thượng Quán Tâm, qua chùa Tân Lâm hầu hòa thượng. Nè, thầy hỏi cái chuyện này. Nãy giờ con đi đâu? Ngài Hư Quân á, bữa nọ ngài đi học đạo, ngài đi trên cái chiếc tàu từ ở từ trong Phú Kiến mà qua Đài Loan. Cái đường biển nó xa không quý vị? Xa. Và mùa nó mùa đông cho nên xuống tàu thì ngài Hư Dân á, ngài lấy cái y á, ngài đắp, ngài nằm ngủ trên tàu. Mà bữa đó nhiều lắm, thì đang ngủ nửa đêm mà cái trời đông lạnh, mà bên tàu lúc đi đi cái tàu từ cái chỗ bờ biển Phúc Kiến mà qua Đài Loan để mà học đạo, thì tự nhiên đó nửa đêm có một cô gái cổ cởi quần áo, cô chui vô cái mùng của cái mền của ngài Hư Vân ngủ trên tàu đó. Ngài Hư Vân nghe có một cô gái gì quảng hồn và ngài tóc dậy, ngài trì chú và ngài không có dám mở mắt. Còn nếu con là ngài Hư Vân thì con làm sao?
Con trai hay con gái?
Nếu con gái thì sao?
Không,
giỏi. Vậy là chứng đạo rồi. Thôi về quay phim đi. Cái này khá rồi đó. Chứng đạo rồi đó.
Nhưng mà sư phụ, con nghĩ là lúc ngày Hư Vân bị trì chú, chắc anh mượn chất trì khô sư phụ.
Hồi nãy đó, thầy xuống thầy ăn với ổng. Hồi sáng thầy có trả lời một cái thằng bé mà ở Việt Nam 21 tuổi con, một cán bộ cao cấp á, nó nói là nó đi tu. À, xin lỗi, nó đi tu học mà theo các thiền á, rồi nó đi học những cái này kia đó, thì hòa thượng dạy nó là sáu căn đừng dính mắt sáu trần giải thoát. Thì nó nghĩ về, nó ngồi nó nghĩ, ủa như vậy có mắt mà thấy sắc không có biết, rồi có tai không có nghe, có miệng không có nói, là coi như là không có dính gì hết, thì chẳng khác gì người vô cảm. Người vô cảm về Việt Nam nhiều lắm, nghĩa là thấy một người ta bị cán xe qua cũng nhìn tỉnh bơ không cứu. Như vậy á, tu như vậy rồi nó nói là ba má nó giàu lắm, mỗi một cuối tuần là ba má đi qua Singapore để mua đồ organic tại Sài Gòn không ăn. Có hồi nãy thì có nói không, đồ sáng đó, thấy không? À, thành cái thằng đó nói là nó ăn cái bò, cái phở bò Kobe gì đó 150 đô một tô. Cái thầy mới hỏi phở bò Kobe là gì, thì ông Dưỡng nói thầy không hiểu đâu, giờ con xin phép sư phụ cho con giải thích bò Kobe là gì.
Dạ, Kobe vô ăn phở xong là bê cô luôn.
Ồ, tức là phở đi ôm đó hả?
Dạ, phở ôm.
Phở ôm là phở cô bê.
Ủa? Dạ. Xong rồi bê cô.
Ông đưa cái microphone. Ông nói sai rồi ông. Để coi ông này ông nói sai. Cô bê phải là bê cô đâu nè.
Dạ, như là Phật, cái tỉnh cô bê họ chuyên môn nuôi bò mà để xuất khẩu, thì họ có cái cách ăn cho ăn thế nào mỗi ngày, cho bò uống con bia.
Uống lòng bia.
Cho bia mỗi đêm rồi họ nắng bóp.
Massage
con bò, dạ, rồi cái thịt con bò rất là mềm.
Tức là massage con bò.
Dạ, ở New York cũng có phở đó, dạ. Dạ. Cũng mất là một cái hamburger cũng là mấy chục.
Vậy hả? Dạ. Là phở cô bê. Còn ông Dưỡng nói cô bê là sao? Bê cô. Vô ăn là bê cô hả?
Bê cô mang về, bởi không có giá cho bún.
Nghe cái này quý vị thấy nó nguy hiểm nè. Con bò mà được uống ngày lon bia, con bò mà được massage. Mà con bò đó, như vậy là quý vị thấy rõ ràng. Như vậy những hàng đệ tử của thầy sau này mà tu nhớ nha, không có được, nghĩa là uống bia, không có được bắt đệ tử massage đóng bốt, tu thì sao không về cực lạc mà trở thành là con bò khô bê. Con bò ăn chay mà, ăn chay mà lại được uống bia, tức là phá giới uống rượu, rồi cho người ta đóng bốt massage chết rồi trở thành là thịt bò cao khô bê về Hà Nội cho mấy cán bộ ăn, phải không?
Bò ăn chay mà ăn chay nó phải là tu
của
sư phụ.
Ăn chay để làm gì?
Ăn chay là để âm mưu chuyện gì.
Hay quá. Thấy đệ tử đi giác ngộ rồi quý vị. Ăn chay không phải là tu, ăn chay mà để âm mưu một chuyện gì. Hay. Cho chào bóng tay đi, hay quá. Vậy vài bữa mà bà già nào về nói với mấy ông con với ông xã, tôi ăn chay, ông nói ăn chay không phải là tu, ăn chay để mà âm mưu một chuyện gì. Hay, ông cái đó hay nha. Rồi đó, ngài đi lang thang tới năm 43 tuổi, ngài Hư Vân đến chùa Phổ Đà mấy tháng, khi tỉnh tọa cũng có thấy được chút thắng cảnh. Tôi nghĩ thầm mình cắt ái từ thân, cạo tóc xuất gia đã hơn 20 năm, ngài mẹ sanh mình vì thấy mình là đẻ một điều, bà sợ quái tử quái thai bà chết, rồi bỏ cha xuất gia, cha chết cũng không về để mà lo để tang trả hiếu, long bông phiêu bạc thật là hổ thẹn. Nghĩ muốn có ân đức cù ao nên ngài quyết định lễ bái hương từ Đông Hải đến Bắc Vũ Đài. Là quý vị thấy lúc đó ngài phát nguyện lễ lại từ Đông Nam Hải mà đến Bắc Ngũ Đại Sơn. Thì khi đó tất cả đại chúng trong chùa nghe ngài hay dân hỏi ông làm gì vậy, ông lên phát biện làm gì vậy, thì ngài nói là con muốn trả hiếu mẹ, mà con đẻ mẹ con sinh con ra thì chưa thấy mặt mẹ thì mẹ đã chết, vì thấy đẻ tưởng quái thai, thế là đẻ một điều mà không biết xé cái túi. Rồi ba con 11 tuổi cưới vợ cho con, 17 tuổi ép con động phòng, con không chịu rồi con trốn đi. Và bây giờ cha con chết bao nhiêu năm con cũng chưa trả ơn. Con xin hòa thượng cho con tam bộ nhất bái từ ở Đông Nam Hải đến Bắc Ngũ Đại Sơn. Ngài nói từ Đông Nam Hải đến Bắc Ngũ Đại Sơn, đoạn đường này dài hơn 5.000 trượng. Mà tính ra cái trượng tàu thì nó dài khoảng chừng đó là coi như hơn 2.000 cây số. Hơn 2.000 cây số mà lễ cứ ba, coi như là đi ba bộ lễ bộ. Tất cả đều cảm tại sao ông làm như vậy, sức khỏe thì ốm yếu, ông ăn ngày có một bữa, ông lễ như vậy, ông chưa chứng quả, ông đã chết rồi. Nhưng ngài hư dân nhất mực cho con trả ơn mẹ. Ngày 1 tháng 7 năm Nhâm Ngọ 1882, ngài hư vân phát thệ điều lễ Ngũ Đại Sơn, bắt đầu lễ từ am pháp qua núi Phổ Đà. Hễ đi ba bước thì lại một lại, cứ thế đi mãi, bao giờ đến Ngũ Đại Sơn thì xem như thệ nguyện trả hiếu cha mẹ viên mãn. Mới đầu có bốn vị coi như là tên là Tỳ kheo Biến Chơn, Tỳ kheo Thu Ngân, Tỳ kheo Sơn Hà, Tỳ kheo Giác Thừa cùng đi theo để cùng là tam bộ nhất bái. Nhưng khao đi được khoảng một tuần thì các vị đó từ từ chịu không nổi và đã bỏ cuộc. Và tới Hồ Châu thì còn mình ngài Hư Vân Đại Sư, các vị này bỏ cuộc hết. Đến Nam Kinh, ngài lễ tháp của tổ Pháp Dung, dòng thiền Ngu Đầu, rồi qua sông đến chùa Sư Tử ở Phố Khẩu thì hết năm. Vua Quang Tự đời thứ 9 nhằm năm Quý Mùi năm 1883, ngài Hư Vân Đại Sư được 44 tuổi. Khởi sự nơi núi Sư Tử, từ Bắc Giang Tô đi đến tỉnh Hà Nam, qua Phụng Dương, qua tỉnh Hòa Châu, qua huyện Thiệu Lăng, qua chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn. Tại chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn, đường lên hiểm hóc, chỉ có những người mà có võ công mới đi nổi lên cái đỉnh chùa. Thế mà ngài Hư Vân cứ đi ba lễ, lái một lễ lên tới đỉnh chùa Thiếu Lâm, rồi lãnh lễ từ chùa Thiếu Lâm lễ tới chùa Bạch Mã, từ chùa Bạch Mã lại tam bộ nhất bái qua chùa Lạc Dương. Sáng đi tối nghỉ, dù trời mưa hay trời gió, dù trời tuyết hay trời tạnh, tam bộ nhất bái chuyên tâm hành lễ, dốc lòng niệm danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng cho mẹ, không màng no đói khổ vui. Tháng chạp trời rơi tuyết, tôi đến được bến sông Thiết Hàm Hoàng Hà. Tôi đi qua Lâm Quang Vũ. Ngày mùng 1 Tết tôi nghỉ đêm tại lữ điếm. Mùng 2 qua sông đến bờ thì trời đã tối nên chẳng dám đi. Lúc này bốn bề vắng lặng, tuyết bắt đầu rơi. Ngày 1 lớn và không một bóng người. Thấy ven đường có một cái chòi tranh trống, ngài Hư Vân vào đó ngồi kiết già. Ban đêm khí trời càng lạnh, rét buốt xương, tuyết rơi mù mịt. Sáng ra vừa mở mắt nhìn, thấy thế giới như là lưu ly, tuyết trắng dày cả thước, không còn lối đi, không một bóng người lai vãng, cũng chẳng biết phương hướng đâu mà bước. Mới đầu ngài Hư Vân còn ngồi niệm Phật ráng chịu đói lạnh, rồi chòi tranh lại không có vách, gió thổi ù ù đến nỗi da thịt nó màu tím ngắt. Đã vậy tuyết mỗi lúc càng đổ mạnh, phả hơi lạnh khủng khiếp, bụng ngài đói như cào, hơi thở mỗi lúc yếu dần chỉ còn thơi thớt, và ngài xỉu đi trong biết lúc nào. Ngài ngất xỉu do cái độ lạnh và đói. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, tiết cứ rơi, ngài Hư Vân vẫn nằm mê mê thiêm thiếp. Ngài nhịn đói suốt cả tuần rồi, thêm bị cơn rét cống nên chìm dần coi hôn mê. Đến xế trưa ngày mùng 6, tức là ngày xỉu từ ngày mùng 1 Tết cho đến mùng 6 Tết, tiết ngừng rơi, bắt đầu có ánh mặt trời hiện ra và ánh nắng xuyên qua, làm cho ngài từ từ hồi tỉnh dậy. Ngài ngốc dậy, ngài cố gắng ngồi thiền nhưng không nổi. Ngài lại xỉu lần thứ hai. Sáng mùng 7, tức là sáng mùng 6 trời có hơi nắng, ngài tỉnh lại chút mà cũng không có đồ ăn, không đi khỏi, tuyết lên tới cằm cổ, làm sao đi. Sáng mùng 7 tự nhiên có một ông lão ăn mày không biết từ đâu đến, thấy tôi nằm vùi trong tuyết, bèn tiến lại gần. Ông bơi tuyết ra, ông bui hết, ông bóc tôi, ông kéo ra từ đống tuyết và hỏi thăm, nhưng tôi không nói được. Biết tôi bị nhiễm lạnh, ông ta bèn lột cái rạ cái rôm mà lột cái chòi tranh, rút cỏ trên mái tranh, bắt đầu nhen lửa sưởi ấm cho tôi. Sau đó ông lấy tuyết nấu cháo cho tôi ăn, được hơi ấm, được ăn cháo, tôi tỉnh dần. Ông ăn mày hỏi, đại sư từ đâu đến? Tôi thưa, tôi từ Nam Hải. Đại sư định đi đâu? Tôi đến Đủ Đại Sơn. Và lúc đó ngài Hư Vân hỏi, cảm ơn lão gia, đã ra tay cứu mạng. Nếu không có lão gia thì hư dân này đã chết lạnh rồi. Tôi hỏi xin lão gia tên gì thì ông ta không đáp, và ông nói tôi họ Văn tên Cá. Từ Ngũ Đài đến Trường An không biết đường nào. Lúc đó lão ăn mày tên Văn Cát mới nói, bây giờ đường tiết ở đây lại có một ngôi chùa rất là xa, nhưng mà ông tới đó, ông đi theo cái dấu chân của tôi. Bây giờ tôi đi trước, tôi để dấu chân trên tiết, ông cứ đi theo dấu chân tôi, thì một ngày đường ông sẽ thấy một ngôi chùa, và tới đó hỏi Văn Cát thì ai cũng biết tôi. Từ đây đến Ngũ Đài phải đi qua những nơi nào? Thứ nhất đi qua chùa Mạnh Nguyện ở Hoài Khánh, chùa Hoàng Sa, chùa Tân Châu, chùa Thái Cốc, chùa Thái Nguyên, chùa Đại Châu, chùa Nga Khẩu thì tới núi. Nhưng thầy hãy ghé ngọn núi Bí Ma trước, ở đây có một vị tăng miền Nam tên Thanh Nhất tu hành rất tốt. Ngài Hư Vân hỏi từ đây đến núi còn bao xa? Còn hơn 2.000 dặm. Lúc ông già lão ăn mày dân cát nhóm lửa nấu cháo gạo rang, ông lấy tiết nấu thay nước và đỏ vào nồi hỏi tôi. Này, đại sư, ông lấy cái tiết đó, ông bỏ vô cái nồi ông nấu. Ông biết cái này là cái gì không? Ngài Hư Vân nói dạ tuyết. Ngài nấu được một hôi bắt đầu tuyết chảy ra và nó trở thành nước, nước nóng, và ngài bỏ trà vào. Dạ cái này là gì? Dạ nó là nước. Rồi ngài bỏ vào trà hỏi nó là gì? Dạ là nước trà. Ông nói hồi nãy cũng là một nắm tuyết này, ông nói là tuyết. Ta bỏ vô trong cái lò ta nấu, chứ là cái nồi ta nấu, thì ông nói là nước sôi. Ta bỏ miếng trà vô là nước trà. Ông nói cái gì mà giọng ngữ lung tung vậy? Cũng một thứ mà khi thì nói là tiết, khi nói là nước nóng, khi nói là trà. Nếu mà ông hiểu được câu này, ông không cần tam bộ nhất bái mà mẹ ông dẫn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chỗ này tôi xin khoan dùng để tôi nói cho quý vị nghe. Kiếp này tôi sinh ra được cái duyên mẹ tôi là Thị Kheo Ni, ba tôi là Thượng Tọ ra đời. Tôi con vua thì được làm vua, con trai ở chùa thì quét lá đa, do cái chủng tử thầy chùa tôi thành thầy chùa. Nhưng mà trong quá khứ tôi đâu có phải là thầy chùa, thì tôi đã giảng trong một bài pháp Đức Phật có ba thân, ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói câu này, phải không? Tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân nhân thế khó tìm, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân. Chỗ này tôi khai mở, tôi đã giảng hai tuần qua trong các bài pháp thiên bất quá thân rồi, nhưng mà tôi nói lại đây nhiều thính chúng chưa nghe. Thì như vậy tâm chánh định là tâm gì quý vị? Là cái tâm Phật nó như như bất động. Ông Phật Thích Ca mà ông thấy gái đẹp ông cũng không động, mà thấy gái xấu ông không động. Ông ở trong hoàng cung ông cũng không ham hoàng cung, mà ông ở trong rừng sâu ông không buồn về cảnh ở rừng sâu. Ông sống ông không mơ về cực lạc. Quý vị có nghe Đức Phật Thích Ca ngày đầu về cực lạc không? Vì không có à. Mà ngài nói ta đã từ vô lượng kiếp đã ở lại cõi ta bà này quá độ chúng sanh, bất cứ chỗ nào có đất cõi địa cầu này, chỗ đó ta đã từng bỏ thân bạn, có không quý vị? À mà đệ tử của ông thì cái lúc nào cũng đòi giảng sanh là cái gì? Tại sao giảng sanh? Tại vì chúng ta thấy đây khổ nè. Nhưng mà nhìn chúng ta có khổ không? Hả? Khổ gì? So với người ở Phi Châu chúng ta khổ không? So với con trâu con bò chúng ta khổ không? Hả? Chúng ta ở đây đó là chúng ta đều mang án tử hình hết đó quý vị. Nhưng mà con trâu con bò đó nó vô lò thịt là nó chỉ biết mãn tử hình có 3 ngày nữa, nó bị đem ra nó bắn cái bầm nhà nó bỏ vô nó làm thịt. Còn thầy trò chúng ta đó cũng đều bị án tử hình, nhưng mà không biết lúc nào nó đưa vô lò thiêu hết quý vị. Mà ai là thiêu quý vị? Chính tôi thiêu quý vị đây nè. Tôi bấm nút hoài hả? Quý vị thấy rõ không? Năm tôi đưa mấy đám á, nhờ thượng tọa bấm cho mẹ con được có phước. Hả? Ai thiêu quý vị? Tôi là quan đao phủ nè, chém đệ tử nè. Có không? Như vậy, chúng ta thấy cái câu này nè. Tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân nhân thế có tìm. Ông Phật Thích Ca có ba thân không quý vị? Báo thân là do vô lượng kiếp tu, ngài được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn chúng ta tại sao vậy? Tại sao có người có mũi cao mà có người có mũi thấp? Người Hoa Kỳ có mũi cao hay mũi thấp quý vị? Tại sao vậy? Người Hoa Kỳ nó giết người bằng B-52, giết người bằng súng R-16, giết người bằng coi như là Tomahawk, nhưng mà nó không giết người bằng cái lỗ mũi. Người Việt Nam chúng ta đó, bà già chồng giết người bằng cái vũ khí là cái lỗ mũi. Con dâu nó nấu một nồi canh chua, mà nó lỡ bỏ quên cái rau ôm, nó lỡ nghĩa là bỏ niêm nếm không đúng, thì bà già chồng giết làm sao? Có giết bằng B-52, có giết bằng súng AK không? Nói vậy hả? Kêu cái mẹ mày đi. Một cái hỉnh mũi của bà già đó đó là bằng một cái B-52 nổ ngang đầu nè, đúng không quý vị? Thì như do hỉnh hết cái là người Việt Nam mình sao? Mũi tẹt. Mà trong này bà nào mà lỡ mũi tẹt rồi đó mà vẫn còn hỉnh nữa đó thì thi sức môi, kiếp sau sức môi. Phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Người Mỹ họ không có cái đó đâu. À, người Mỹ á, là họ đó, họ miệng sao nói vậy, trực tâm là đạo tràng. Họ nói thẳng trong kinh Duy Ma Cật, trực tâm là đạo tràng. Mà người Việt Nam là quẹo quẹo tông tông là trực tài đạo tràng, tông quẹo không. Cái món ăn đó mình mời nó mà mình dở cái nấy dạ ngon lắm chị, ngon lắm chị, mà về lên ruộng nó nấu cho chó ăn thì tôi ráng tôi nhận. Hả? Có cái đó không quý vị? Thành ra quý vị thấy rõ người Việt Nam mình không phải là trực tâm mà công công quẹo tâm. Hả? À, quý vị thấy không? Như vậy đó cho thấy rằng chúng ta đó con mắt đó, lúc nào cũng xấu hơn người Hoa Kỳ. Mắt người Hoa Kỳ là mắt xanh không quý vị? Mắt chúng ta mắt đen, phải không? À, cái lỗ mũi của người Hoa Kỳ 10 người cao hết 10 người mà lỗ mũi ta sẹp thì chúng ta dùng cái lỗ mũi làm vũ khí để mà khỉnh mũi. Mình khỉnh một cái là con dâu đau khổ mà thằng con mình nó cũng muốn chết luôn. Giữa mẹ và vợ nó trở thành là một cái bia đỡ đạn. Có không quý vị? Phải không? À, rồi cái môi người Việt Nam mình đó, chúng ta tại sao mà lại phải đi bôi môi cắt môi? Vì mình ưa xí lắm. Nó xí. Mẹ bữa nay con chưng cho mẹ Đông Bình Tây quá. Xí. Xí là gì tự hiểu. Chê đó. Phải không? Đã xí rồi làm sao đẹp được. Cái sự làm sao phải xấu xí. Phải không? Như vậy đó là cái báo thân của chúng ta là không có điều với Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca đó là lưỡi lộng dài, mặt coi như là con mắt đẹp, rồi tất cả lỗ tai cái gì cũng đẹp, là do cái báo phước báo mà ngài được. Còn thầy trò chúng ta là do cái nghiệp báo mà được cái thân này, đúng không quý vị? Như vậy chúng ta có cái thân đầu tiên là nghiệp báo, Đức Phật Thích Ca có cái thân là phước báo. Rồi kế đó là quá thân là gì? Trong vô lượng kiếp Đức Phật Thích Ca đã làm gì? Trong cái mà bổn sanh bổn sự tiền kiếp đã từng làm con voi, làm con hưu, làm địa ngục, rồi làm cõi trời, làm vua, rồi làm bà la môn, rồi làm cái người mà thái tử cúng dường cả là vợ con Quách Thành thái tử cúng dường cả những đứa con có không quý vị? Như vậy là ngài biến vô lượng những cái thân, và cuối cùng ngài đạt được cái thân là thành Phật sau 49 ngày hành thiền, là ngài chứng được cái gì? Cái pháp thân. Pháp thân là cái phật tánh, phải không quý vị? Thì như vậy cái pháp thân là cái ngài đã có chúng ta. Phật ba thân nhân thế có tiền, tức là Phật Thích Ca nói nhân thế là ở đâu quý vị? Nhân là người, thế là thế gian. Loài người ở thế gian này khó tìm được cái pháp thân, mà người tìm được ba thân là cái người đó hết khổ. Bây giờ tôi nói nè, cái thân tứ đại của tôi và quý vị mặt mũi không đồng. Có người thì mắt một mắt, có người mắt hai mí, có người mắt đuôi, có người mắt lé, có người mắt cận, có người mắt bệnh. Nhưng mà cái đó là do cái nghiệp không đồng. Nhưng mà cái biến hóa thân chúng ta, nếu biến hóa thân chúng ta thoát khỏi cái địa ngục trần gian này ngay đời này, chúng ta biết biến hóa thân chúng ta sẽ biến hóa cõi lên cái cõi trời, chúng ta có thể biến hóa lên cõi cực lạc này. Thí dụ như bây giờ quý vị đang bị con dâu nó hành hạ, từ Việt Nam nó lỗ lãnh qua nó dụ dỗ, nó thấy quý vị còn khỏe mạnh, quý vị mới có 62 tuổi chưa bị bệnh tiểu đường cao máu, sau khi nó biến hóa đi bác sĩ thử hết coi bà này chưa tiểu đường chưa cao máu, có thể là chưa bị cholesterol, thì nó bảo lãnh qua chi anh ơi anh mới bỏ lệnh máu qua trả hiếu, thằng chồng nó ngu nó tưởng trả hiếu, nhưng mà tại vì có 4 đứa cháu nội nè, cộng trừ dân chia nè, cái bà già này còn giữ cháu nội nè, đỡ tháng được 4-5 ngàn đô tiền giữ trẻ nè, bảo lệnh qua ha. À, quý vị thấy rõ chưa? Bảo lệnh qua là quý vị đi thì không nói chuyện được chứ Mỹ, không biết bằng lái xe, suốt ngày nó mua cho mấy bộ phim tàu nó dục đó, rồi thay tả, rồi nấu ăn nấu uống, rồi về mà làm không tròn con dâu nó còn nói nặng nói nhẹ. Thì như vậy quý vị đang ở Việt Nam là mẹ của Việt Kiều, mỗi tháng nó gửi cho quý vị 200 đô, quý vị ngon sớm làm không vậy? Chẳng, nhưng mà qua đây trở thành người đầy tớ, và quý vị đang đau khổ, quý vị đang ở địa ngục đó, cho tôi về, thằng con trai nó mé ơi đang ở 5 năm, và như vậy nó câu quý vị, nó không làm bắt bo, nó không làm giấy tờ, làm sao quý vị Việt Nam quý vị đang ở tù? Tôi có rất nhiều bà già như vậy đang ở trong địa ngục ở Hoa Kỳ. Như vậy Hoa Kỳ là thiên đàng, với người nào mà thấy cuộc sống này là thiên đàng, còn với những bà già ở Việt Nam tiếng Anh không biết, lái xe không biết, mấy bà đó sống vào cái đồng tiền bố thí của con dâu và thằng rể, thì đây là địa ngục trần gian, phải không quý vị? Như vậy bà đang khổ thì sao làm cho bà thoát khổ? Tụng chú lại đi hết khổ không? Hả? Tụng chú lăng nghiêm hết khổ không? Nhưng mà thiên báo quá thân thì khổ, tôi nói nè, Bà bây giờ đang đóng tuồng sân khấu ở Việt Nam, bà đang quá thân làm là bà và có đứa con Việt Kiều ha, gia đình có Việt Kiều ngon lành. Bà qua đây bà biến quá thân trở thành ra là một cái người mà đầy tớ để mà làm cái hạnh Quan Âm, để mà rửa đức, để mà thay tả. Thì bà chuyển cái tâm bây giờ bà làm tu Bồ Tát đi, phải không? Bà đâu cần thọ giới Bồ Tát, bà bày chuyển tâm, bà là một vị hành nguyện Bồ Tát. Chúng sanh nơi này, con trai mình nó cần một bà già để giữ trẻ, thì tôi chỉ hiện biến hóa một bà chủ tiệm vàng ở Việt Nam trước 75, một bà đại tá, nghĩa là tham mưu trưởng sư đoàn gì đó, bây giờ trở thành biến hóa, trở thành ra một bà nội trợ giữ trẻ, mà như vậy phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Bà trở thành Bồ Tát, mà bà trở thành Bồ Tát là sao? Trong 10 pháp giới của Đức Phật, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, thanh văn, duyên giác, bà ở quả vị Bồ Tát là bà chỉ còn có một đời này, bà sẽ về được Cực Lạc. Bà cách Phật Di Đà có một kiếp thôi. Còn nếu mà bà ở Việt Nam làm bà mẹ của Việt Kiều, bà ở loài người, thì bà còn cách Đức Phật A Di Đà tới 10 kiếp nữa. Hả? Như vậy có thể hết khổ không? Mà Phật ba thân, mà tìm được cái quá thân rồi, thì chỗ này tôi nói là cái ông mà văn cá ông chỉ nè, ông hốt một năm tiết, ông bỏ vô nồi ông nấu, ông hỏi cái này cái gì? Ngài Hương Vân nói đó là tiết. 5 phút sau tiết tan thành nước, ông hỏi là cái gì? Ông nói thành nước. Rồi chút xíu ông bỏ miếng trà xanh vô cái gì? Dạ trà xanh. Ngài dân cát vỡ cũng làm năm tiết. Tại sao khi thì kêu là nước trà, khi thì kêu nước sôi? Hả? Như vậy có phải là một cái biến tà để nhân duyên mà có không? Khi nhân duyên đầy đủ thì mình làm bác sĩ, khi nhân duyên đầy đủ trước 75 thì mình làm ông nọ bà kia, khi nhân duyên hết rồi mình làm thằng tù, thằng cải tạo. Nhưng mà coi như vậy duyên cộng nó không thể hành hạ được mình. Khi mình biến quá thân, ai vào địa ngục đây mình mới biết là mình đã ở trong địa ngục. Mà địa ngục này chỉ nhốt được cái thân tứ đại, làm sao nhốt được cái tâm? Như vậy mấy ông cải tạo đó sẽ biến quá thân. Tụi nó nghe nấu cơm bữa củi, trồng rau, trồng bắp, trồng khoai, trồng thuốc, mà cho con ông uống, phước có một, vì ông trả nợ con ông, mà ông nấu cho cái người tù cán bộ nó đánh đập hành hạ ông, ông mới là Bồ Tát. Thì do giờ ông nấu cho những kẻ thù đó, ngủ thì ngủ trên những giường tre. Mấy ông mà sĩ quan cải tạo có phải giữ giới bắt quan trai lớn không? Mấy ông đó không có sắc sành, mấy ông đó không có trộm, có gì đồ trộm, ông nào cũng có là tên răng dưới Bắc Hồ hết. Hả? Làm sao mà ai trộm? Rồi không trộm cướp, không tà dâm, ông đó có dâm dục không? Mấy ông sĩ quan vô tù có dâm dục không quý vị? Có giỡn gì đó không? Rồi có uống rượu không? Ông cũng là sĩ quan hả? Rồi nhưng mà trong đó như vậy là ông trở thành là tu bắt quan trai bao nhiêu năm? Con tu được mấy năm? 6 năm. Nhờ cái công đức tu bắt quan trai đó mà qua đây, nghĩa là mới sao quý vị? Mới được, nghĩa là trở thành Việt Kiều. Nhưng mà bảo đảm nhìn cái tướng của con đó, những ông sĩ quan cải tạo đó đều thay da đổi thịt. Mà tại sao con ra tù ở trong đây bao nhiêu năm rồi? 20 năm mà tại sao vẫn còn tướng cải tạo viên giống tướng Việt Cộng ấy vậy? Có phải là con trong đó con Miên nói chuyên môn nói xấu mấy Việt Cộng không? Có mà chuyên môn nói xấu mấy cái con mà cán bộ Việt Cộng mà đẹp như là cái đầu ở Sài Gòn mà cái đứa tay chợ lớn không? Vậy con nói xấu thế nào con nghe coi. Hả? Bởi vậy con nói xấu thì bây giờ này con mới được cái tướng xấu như vậy nè. Hả? Con nói xấu nó là sao? Con cua nó là sao? Kể cho ta nghe. Đứng lên chứ. Bắt chấm hả? Nó là thiếu quý vị đồng quân đó quý vị. Mà trong cuộc đời tôi thấy 10 người đệ tử tôi sĩ quan vậy đâu còn hoàng ngày xưa. Ông nào đấy qua đây cũng sổ sửa pháp tướng. Mà chỉ nó từ ra lò ở cái trại nào đó là tới giờ nó y chang, không có thay đổi. Thành ra quý vị thấy rõ cái chỗ này. Mình biến quá thân cái mình biến cái là ta bà thành Cực Lạc thì có phải là biến cái tâm không quý vị? Thấy không? Nè, mấy đồng phố nè. Sạc pin hả? Nãy giờ không có đâu hả? Tôi có cái thắc mắc. Bà vợ ông rất là đẹp, mà không biết vì sao mà ông lại lấy vợ được.
Dạ, tại trước con kinh con qua ở chùa bây giờ
con... Nè, ông chớ nói như vậy là ngày mai không có ai chứng mong qua, nhất là vợ của ông Trần Quán Niệm. Ông trời vợ Trần Quán Niệm mà nghe chứng qua mà trở thành sắc đẹp như ông là coi như bà bỏ chứng mong qua liền.
A Di Đà Phật, con kính chào sư phụ và con kính chào đại chúng. Thì sư phụ mời con lên để. Dạ. À, quý vị muốn nghe là con kể về sư Quốc Doanh không?
Rồi kể.
Dạ. Sư Quốc Doanh hả sư phụ? Cho con thích nha. À, lúc con về Việt Nam và con kể tiếp về sư Quốc Doanh. Thì con về cái chùa gì ở Bình Dương mà nói là có Bác Hồ phía trước rồi thờ dạ, Bác Hồ trước đó Đức Phật mình á.
Thờ tổ là dạ.
Dạ. Thì con vô trong đó thì con nghe vị sư chủ trì thì đang bắt đầu vô lễ. Con cũng mặc áo tràng, con đứng đằng sau
để coi thắc mắc là sao Bác Hồ dạ. Là sư nó giỏi thế nào
dạ không? Dạ để coi niệm hương sao rồi đọc kinh sao thì ba cái nhang thắp lên rồi thì vị sư đó
ông quỳ sao
quỳ xuống dạ giới hương định hương một nghe dưới bếp quý vị ơi mùi mà bò bún bò Huế
bay lên
thơm quá. Thay vì cái câu sau là câu khác thầy ngủ vị hương dạ. Rồi sau đó là thầy xong buổi lễ đó thì con cũng ngồi nghe thầy giảng pháp về đồng tiền có mang đến cho chúng ta hạnh phúc hay không. Cái lúc đó thì thầy mới hỏi tất cả các đại chúng giống như trong cái đạo tràng mình vậy nè. Vậy từ nãy giờ thầy giảng á, các con có thấy là tiền có đem đến hạnh phúc hay không? Thì tất cả mọi người đều nói tiếng không hết. Thì thầy mới chỉ lên thùng thùng phục xưa. Nếu mà các con thấy không hạnh phúc á, có bao nhiêu tiền bỏ vô trong thùng để cho thầy. Đúng không quý vị?
Đúng.
Thank you quý vị.
Thank you.
Thank you.
Ngày hôm qua đó ông Dượng này đó, ông chuyên môn là ông nói tiếng Anh hay nhất. Nhưng mà có một bà lão 85 tuổi rồi mất rồi. Đưa tay con. Đưa tay lên. Đây.
Dạ.
Tôi mời bà lên đây. Lên đây nói tiếng Anh. Đây. Tôi giới thiệu. Cái bà này là phải cho cái bằng Anh Dũng Bội Tinh. Tức là 85 tuổi qua Mỹ thực hiện mà đi sửa Mỹ. Không có con cái gì hết. Bây giờ ở solo một mình tại California. Mà dám bay qua đây mà để đi dự pháp hội tự mua máy bay quý vị. Tôi lúc tôi cạo đầu bà. Tôi hỏi bà nói tiếng Mỹ thế nào mà trước 75 được sửa Mỹ nó nhận vào làm. Quý vị lắng nghe tài nói tiếng Mỹ của bà. Bà nói hồi đó bà đưa gần vô. Bà đưa gần vô hồi đó bà nói tiếng Mỹ sao mà bà được.
Dạ đó tôi đi làm sở Mỹ đó. Vô cái tôi không biết gì hết cái cho tôi đi học.
Dạ
đi học cái nó dạy IBC rồi trước khi buổi sáng vô thì nói Good morning how are you today. Dạ giờ tôi cũng nói theo.
Dạ
cái bữa sau tôi vô tôi chào. Tôi nói good morning, hù bà giàu.
Hù bà giàu.
Giờ nghe ông. Giờ nghe ông thầy giám ông nghĩ dạy đó. Nói what you say vậy? Nói I'm say sometime before you tip for me là good morning, hù bà giàu. Good morning, hù bà giàu vậy à.
Hù bà giàu.
Good morning, how are you?
Vậy đó bà mới đi phỏng vấn. Con nói lại cái câu tiếng Anh đó mà Mỹ nó cho đi liền phải không? Bây giờ mà phỏng vấn mới đầu Hoa Kỳ cho đi liền đó. How are you mà hu a giao vậy mà đi đó mấy vậy. Rồi cảm ơn bà đã thay đổi không khí chút
rồi. Dạ rồi con kể tiếp rồi. Sư Quốc Doanh là xong buổi lễ rồi thì bắt đầu tan buổi lễ thì có một bà cụ già cũng giống như bà cụ mới vừa rồi đó quý vị. Mới khệ nể ôm trái mít á.
Yeah.
Ôm trái mít từ ngoài cổng chùa đi vô. Thì mấy đạo tràng chúng ta ra phụ bà cụ ôm trái mít nó vô để mà cúng dường tam bảo cúng Phật. Thì sư trụ trì và quốc dân á mới thấy bà cụ mang trái mít vô mặt ổng hơi đỏ lên rồi. Ổng mới nói cụ à vào chùa cúng dường đó thì cụ cúng cái gì chứ đừng có mang biết đừng có mang sầu riêng vào. Tôi nói nhỏ cho bà cụ nghe nhé. Bà cụ mang vào là bà cụ đọa địa ngục vô gián đấy. Trời ơi, Đức Phật trong kinh Du Lan nói là cúng dường mà thức ăn trăm món mà trái cây trăm màu, con mang trái thì vô mà thầy nói là con bị địa đọa địa ngục vô gián rồi đọa như thế nào? Thế cũng chả hiểu gì hết. Cái trái miếng thì cái trái sầu riêng mà cũng muốn luộc vào mà cũng cho đại chúng ăn mà nhầm lúc làm lễ hay là ngồi thức pháp như thế này thì là phá tan hòa hợp rồi. Người này nghi ngờ nhận là người kia rồi còn gì nữa không gọi điện không. Con công nhận đó sư phụ, con công nhận thầy, mấy thầy sư quốc doanh này giỏi về mà kinh pháp.
Không, bây giờ tôi thấy trong này đó, ngày hôm qua có cô dược sĩ gì đâu mất rồi. Ờ không, cái này tôi nói thiệt, cô dược sĩ ngày hôm qua cô Đào đâu, đưa tay lên đi, cô Đào. Ở trong này có ai dược sĩ không? Không, không có ai dược sĩ.
Dạ.
Có ai dược sĩ?
Hay làm nớt gì cũng được.
Có ai làm bác sĩ? Bác sĩ trước 75 cũng được nữa. Hay y tá cũng được. Có không? Rồi, đốt, con hỏi cậu.
Bây giờ con hỏi cô về chứ nếu mà một bệnh nhân nó bị ho đó, cô sẽ cho uống thuốc gì?
Thuốc ho.
Thuốc ho, dạ. Nếu vậy thì đối với mà phòng y tế mà Hà Nội á, yeah, chấm cô rớt.
Dạ.
Khi mà bị ho đó, chúng ta phải cho uống thuốc sổ. Dám ho. Chơi ho dưới văn miệng.
Dạ, cảm ơn con. Dạ, nó thay đổi bầu không khí.
Dạ, con cảm ơn đại chúng. Dạ,
con cho hỏi tay. Thật ra chú Vượng này, chú ở tù á, thiếu quý bị đồng quân thay về ở tù. Chỉ chừng 3 năm, 4 năm, ổng ở tới 7, 8 năm vì cái tội mà cứ nói mốc lò mấy việc cộng á, thành ra là ổng có cái bạc điện tài đó. Yeah. Bây giờ trở lại vấn đề đó, thầy trò chúng ta là cái gì quý vị? Thầy trò chúng ta cái phật tánh đó, nó biểu trưng cho là H2O, tức là cái khí hydro và oxy kết hợp là nước. Nhưng mà cái H2O kết hợp thành nước không nó cũng chưa hẳn nữa, mà nó phải là nếu mà H2O này nó kết hợp mà nó ở trên một cái vùng lạnh đó, thì nó trở thành là mây. Mây mà nó đủ độ lạnh bao nhiêu đó để mà nó phối hợp có độ ẩm, tức là cái duyên nó là phải bao nhiêu độ ẩm. Nếu mà cái mây đó mà nó đủ nhân duyên, nó bay về ngay cái vùng Houston đó thì nó trở thành mưa, mà nếu nó bay trở về cái vùng Alaska đó thì nó trở thành tuyết. Mà nó bay nghĩa là xuống với mấy cái nồi tuyết rồi chúng ta múc đổ vô á, trong nồi đó thì chúng ta trở thành nước nóng. Mà nước nóng này nếu chúng ta bỏ thêm một chút cái bờ gia vị, bỏ thêm mấy cái giò heo vô thì trở thành là nước bún bò, mà bỏ thêm chút thịt bò vô thành là nước phở. Như vậy là chúng ta, cái căn bản chúng ta, cái phần tánh là H2O. Nhưng mà vì chúng ta luân chuyển trong luân hồi thay đổi giai trò, thành ra chúng ta bị bám víu vào giai trò đó mà chúng ta khổ. Từ nay chúng ta tỉnh lại dùng, chúng ta chỉ là H2O, chỉ là một anh nghệ sĩ trên sân khấu. Và cái anh nghệ sĩ sân khấu đó đừng bao giờ nhập giai, mình là vua, mình là bác sĩ, mình là kỹ sư, mình là cái người tù. Mà chúng ta biết chúng ta ở cõi đời này chỉ là những cái vở tù. Do đó ngày Hương Vân được cái ngày Văn Cát khai thị là nước tuyết, nước sôi, nước trà và cháo, chỉ là H2O. Chúng ta nhà giàu, nhà nghèo, người sang, người đẹp, cho tới loài vật, cho tới loài chim, loài cá, chỉ khác nhau có cái nghiệp mà thôi quý vị. Từ đó người nào nhận được nghĩa là Phật ba thân, chúng ta có Phật tánh mà phải nhận được hai cái hóa thân của chúng ta nữa, thì vô minh chúng ta dứt sạch, chúng ta chứng liền Phật thần. Sau đó ông nói chỉ có chuyện này mà không hiểu thì phải lại tiếp mấy ngàn dặm nữa, còn nếu ông hiểu được cái câu này thì khỏi lại. Sau đó tôi không đáp được, ông ta chất vấn tiếp: thầy lễ bái lên Ngũ Đài Sơn là ý muốn cầu cái gì? Ngài nói, ngài Hương Vân nói: tôi sinh ra chẳng được thấy mẫu thân nên phát thâm triều lễ mong đền ơn sinh thành. Thầy mang hành lý nặng, đường lại thâm thẳm xa, thêm nổi tiết trời giá buốt, đi kiểu này biết ngày nào mới tới. Hãy thôi đi, tôi phiên thầy chẳng nên lễ nữa. À, chỉ vì ngài dùng cái thân này mà lễ thì chi bằng ngài dùng cái tâm để mà lễ. Từ đây mà ngài hướng về Ngũ Đại Sơn, ngài nhắm mắt lại thì ngài lễ bằng cái tâm. Mà ở trên thế gian này nhất thiết là do tâm, chứ không phải là do cái thân. Nhưng mà ngài Hương Vân không chịu: tôi đã phát nguyện, chẳng nên khuyên tôi nữa. Thể nguyện này tôi hằng ốm ốc, đã muốn thực hiện từ lâu, thì kể chi năm tháng xa gần. Ông lão ăn mài Văn Cát nói nguyện của thầy thiệt là khó, tôi không thể khuyên ngăn. Bây giờ tiết trời tuy tốt nhưng tuyết vẫn còn rơi, chẳng dễ tìm lối ra. Thầy hãy theo dấu chân của tôi đã đến mà đi ngược lại nhé. Cách đây 10 cây số có ngọn Tiểu Kim Sơn, đi thêm 10 cây nữa thì đến mạnh nguyện là có ngôi chùa có thể cứu trú được. Nói xong ông lão ăn mày Văn Cát cáo biệt. Do tiết phụ dày khó hành lễ nên ngài Hư Vân vừa đi vừa vái theo dấu chân. Đến núi Tiểu Kim Sơn, ngài Hư Vân vào chùa quải đơn trình điệp đàng xin nghỉ đêm. Hồi xưa đó, mỗi một lần đến nghỉ ngôi chùa là mình phải giấy lấy cái giấy mà thọ giới tỳ kheo ra nộp ra, người ta mới cho vào chùa ngủ nha quý vị. À, vào chùa ngủ. Hôm sau tôi lễ tiếp đến huyện Mạnh, từ huyện Mạnh đến huyện Đồi thuộc tỉnh Tầm Dương gần chùa Hồng Phúc, thì gặp vị tăng già tên Đức Lâm. Chứng kiến cảnh tôi bái lại trên đường, ông tiến đến đỡ lấy đồ đạc, ngỏ lời mời thỉnh thượng dọ vào chùa, rồi gọi đồ chúng đem hành lý tôi vào cất, ân cần chiêu đãi cơm nước xong. Ông hỏi thượng tọa bắt đầu lễ tam bổ nhất báo từ đâu vậy. Tôi kể sơ cho ông nghe, vì muốn báo thâm ân nên đã bắt đầu lễ từ chùa Phổ Đà, đi mất 2 năm rồi mới tới đây. Nghe kể tôi xuất gia ở chùa Cổ Sơn, ông bất giác rơi lệ. Nhóm chúng tôi cũng có 3 người, một ở Hành Dương, một ở Phúc Châu, đồng kết bạn Triều Sơn, ở chung mốt 30 năm, sau đó chia tay rồi bập tinh luôn. Giờ nghe thượng tọa nói là người đất tương, lại là đồ đệ của hòa thượng Cổ Sơn, cùng tôi là người đồng hương, tôi có cảm giác như gặp lại bạn cũ của mình nên động niệm. Tôi nay tuổi đã 85, chùa cũng sung túc, xin mời thượng tọa Hư Vân hãy trú ở đây để cùng tôi hoằng pháp. Ông mời tha thiết quá, tôi liền ở lại hết 1 năm với ông. Tới năm Quan Tử thứ 10 đời nhà Thanh, tức là năm 1884, tôi được 45 tuổi, tức là ngài Hư Vân được 45 tuổi. Mùng 2 Tết tháng Giêng, ngài Hư Vân khởi từ chùa Hồng Phúc đến phủ Thánh Đài, rồi lễ liên tiếp tới mùng 3, ngài lễ từ chùa Đức Lâm và ông đến chùa Tiểu Nam Hải ở trong phủ Hoài Khánh. Nhưng chùa này không cho nghỉ đêm, ngài Hư Vân phải ra ngoài thành ngủ gian đình. Đêm ấy đau bụng dữ dội, ngài buồn quá, tại sao cùng là tăng mà đi chùa nào 10 chùa thì chỉ có 2 chùa cho ngài tá túc qua đêm. Cái thời ngài Hư Vân mà quý vị thấy người ta vẫn còn không có thương yêu tăng đi, không có lục hòa, quý vị thấy đau lòng không? Ngài Hư Vân bị đuổi ra khỏi 3 ngôi chùa, ngài mới lết hết khiên hành lý đi ra ngoài đường. Đêm đó ngài bị kiết lỵ, đau bụng dữ dội. Sáng mùng 4 Tết vừa bị kiết lỵ thì lại là đảnh lễ, cứ đi được chưa được 10 mét là lại phải kiếm chỗ để đi vệ sinh. Tới mùng 5, ngài bị kiết lỵ dữ dội nhưng gắn lượt lễ mỗi ngày. Tới ngày mùng 3, 13 Tết, ngài đến núi Hoàng Sa gặp một miếu cũ, nhưng mà cái miếu này nó cũ quá nên tất cả cái nóc đều bị coi như là lột hết. Ngài tới đây thì ngài không thể đi được nữa, đành nghỉ lại. Dù ngài không ăn uống gì mà vẫn đi kiết hoài, mỗi ngày đi trên 20 lần. Sức lực cạn kiệt, ngài nằm bẹp hết nhúc nhích, không có nước uống, không có đồ ăn mà lại bị kiết lỵ. Tôi bây giờ, ngài nói, tôi bây giờ không thể cởi cái quần để đi cầu, do đó đàm giải phân nó chảy đầy lên trên người. Nơi một cái đỉnh núi, một cái miễu quan, không có mái che tuyết, không người dẫn lai, ngài chỉ còn nằm chờ chết, nhưng lòng không chút hối hận. Đây là cái lần thứ 2 trong 99 nạn ngài sắp chết. Đến nửa khuya rằm tháng Giêng, bỗng thấy có người đốt lửa phía sau cái miếu. Ngài Hư Vân nghĩ là bọn ăn cướp, nhìn kỹ hồi lâu thì đó là lão dân mài dân cát. Ô, đại gia, tại sao ngài đi đâu mà tôi không thấy? Ngài vẫn còn ở đây ư? Ngài ăn mài dân cát. Thưa tiên sinh ơi, tôi đã thấy chờ ông hoài mà không thấy ông đến nên tôi đi ngược lại tìm ông. Ông ta cầm lửa đến soi hỏi, đại sư phụ sao tới giờ mà vẫn còn ở đây? Ngài Hư Vân kể cho ngài Văn Cát nghe, ngồi xuống và ngài Văn Cát bắt đầu lại lấy đồ dơ mà dính phân á, ngài đem ra ngoài, ngài lấy tuyết ngài giặt. Ngài nấu nước nóng, ngài Văn Cát nấu nước nóng, giặt quần, giặt áo dính đầy những cái phân đàm giải sau 20 ngày bị kiết lỵ. Ngày 16, ngài Văn Cát sau khi giặt quần áo xong và đi hái thuốc nấu cho 1 thang thuốc. Ngày 17, bệnh của ngài Hư Vân giảm dần và nấu cho ngài 2 chén cháo gạo rang, ăn vào mồ hôi tốt ra trong hoài điều khinh an. Ngày 18, đại sư Hư Vân hết bệnh, tạ ơn ông ăn mài dân cát. 2 lần nguy hiểm đến tính mạng đều được tiên sinh cứu giúp, hư dân tôi thật mang ân quá. Ngài dân cát nói chuyện nhỏ mà, tôi hỏi tiên sinh từ đâu đến đây. Ngài dân cát đáp từ Trường An. Giờ tính đi đâu? Về ngủ Đại Sơn. Ngài nói ngài về ngủ Đại Sơn. Thiện ngữ quá, tôi bị bệnh, thêm vừa đi vừa lễ nên chẳng đi được cùng với tiên sinh. Ăn mài dân cát nói, tôi xem thầy từ tháng Chạp năm ngoái đến giờ rỉ mọ làm lễ ngoài đường, đi đâu được bao nhiêu? Từ năm ngoái đến năm nay mà đi chưa được 2 cây số, kiểu này bao giờ mới tới đích? Hơn nữa thầy lại không khỏe, thật là khó hành trì. Thôi đừng có lễ nữa. Cảm tạ ý tốt của tiên sinh, tôi vừa chào đời đã không được gặp mẹ. Thân mẫu gì sinh ra tôi mà mất. Cha tôi có mình tôi là con một, nhưng tôi lại trốn đi tu khiến ông buồn rồi mang bệnh mà chung. Mấy mươi năm nay lòng tôi âm thầm đau xót, ái nái không yên, chỉ biết phát nguyện tam bội nhất bái, cầu Bồ Tát gia thù gia hộ cho mẹ tôi thoát khỏi biển khổ, sống sinh về cõi tịnh. Vì vậy cho dù có gặp trăm ngàn tai nạn, nếu không đến được Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Bồ Tát gia thù, tôi thà chết chứ không bỏ cuộc. Ngài Quan Cát nói, hiếu tâm của ông kiên cố quá, giờ tôi về núi cũng không có gì gấp. Xin tình nguyện gánh dùng hành lý của thầy, trên đường tôi xin tình nguyện giặt quần, giặt áo, nấu nước, coi như là nấu gạo đi xin ăn để mà phục vụ cho thầy lãnh. Thầy vừa lễ mà thầy vừa gánh thì rất là lâu. Bây giờ ông Văn Cát này, ông vừa gánh hành lý, vừa nấu ăn, vừa làm người thị giả. Và ngài Hư Dân nói, được cư sĩ nghĩa là pháp tâm hộ trì cho tôi như vậy thì công đức vô lượng, công đức của tiên sinh tôi không biết lấy gì mà ơn. Nếu tôi mà lại được đến nơi thì công đức này tôi nguyện chia hai, một nửa hồi hướng cho cha mẹ tôi sống được giác ngộ, còn một nửa xin tặng cho tiên sinh để báo đền ân đức. Ngài Văn Cát ông nói, tôi không dám nhận đâu, thầy vì báo hiếu, còn tôi thì giúp ngài để kiếm chút phước đức, có gì đâu mà đền ơn đáp nghĩa. Ông bò ông ăn mài Văn Cát chăm sóc ngài Hư Vân thêm 4 ngày nữa thì ngài khỏi hẳn. Ngày 19 tháng Giêng, ngài Đại sư Hư Vân khởi sự tam bộ nhất bái. Từ đây hành lý, quần áo, vật thực tất cả đều do một tay ăn mài Văn Cát gánh hết. Nhờ vậy vọng tưởng lặng dừng, trong hoài không vướng bận, lòng an lạc rỗng rang, bệnh hoạn tiêu trừ, thể lực ngài một cường tráng. Từ sớm đến tối ngài Hư Vân vừa lễ vừa lại đi được 22 cây số một ngày. Đi 22 cây số một ngày mà không thấy khổ mệt gì hết. Cuối tháng 3, ngài Hư Vân và ông mài Văn Cát đến chùa Ly Tướng. Quyện Thái Cốc chào nhau, vị trí khách nhìn trừng trừng vào lão ăn mài Văn Cát hỏi tôi, cái lão già này là gì của đại sư? Hư Vân đặt, ông này chỉ là một người tình nguyện làm cư sĩ công bả cho tôi. Cái vị thầy tri khách nói, thầy đi ra ngoài để mà làm hành cước tam bộ nhất bái mà không thức thời, thầy có lại được thì lại, vừa lại mà còn mướn thầy tớ đi làm, thầy công đức không có được gì hết. Mấy năm nay chiến tranh loạn lạc, mất mùa đói khổ liên miên, còn bài đặt tam bộ nhất bái cái quái gì, có giỏi lại thì lại đi, bài đặt còn mướn ăn mài, bài đặt còn mướn người hầu kẻ hạ. Thầy có phải là quan lớn đâu mà đến chỗ nào cũng có người hầu kè kè đi. Nếu muốn hưởng thụ thì ở nhà quách đi, còn dắt mặt ra đường làm gì, không xứng đáng ở vào ngôi chùa này. Thầy thấy có chùa nào mà mướn nghĩa là ăn mài để mà gà vải 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 hành lý không? Tôi bị ông thầy quở trách dữ dội, không dám phó hé, vội xin lỗi cáo từ. Thì vị tri khách nói, lẽ nào như vậy tôi chỉ đuổi cái thằng ăn mài coi như là làm mướn cho ông, chứ tôi đâu có đuổi ông. Hư tôi nghe vậy liền ốm Văn tiên sinh kêu ông ăn mài thôi, ông đừng buồn, ở lượt chùa này không cho chư tăng thuê người làm, mà hơn nữa là tôi bị hiểu lầm, ngài tình nguyện làm thị giả cho tôi mà tôi bị quở, tôi không biết nói thế nào được. Thì kheo là không được có thị giả mà gánh giác ở ngoài, mà chỉ là thị giả mà đi theo để mà lo cái chuyện mà lên pháp tòa thuyết pháp, lo uống lo ăn, chứ không có chuyện thị giả mà đi giặt quần giặt áo kiểu này. Văn tiên sinh xin vui lòng ra quán trọ ngủ, phần tôi xin tá túc ở đây một đêm có được không? Văn Cát ăn mài nói, từ đây đến Ngũ Đài không còn xa nữa, tôi xin phép đi trước, thầy từ từ đi sau nhé. Hành lý của thầy không bao lâu tôi sẽ có người mang lên núi dùng. Tôi có lưu ăn mài Văn Cát lại nhưng không được, bèn lấy tiền biếu tặng, nhưng ông không nhận, từ biệt rồi đi. Ăn mài Văn Cát vừa phức giảm thì thầy tiên khách đổi ngay sắc mặt ra chiều rất quan hỷ. Ông đích thân xuống bếp làm thức ăn, sốt sáng pha trà, giấy mì bưng lên để tôi, cử chỉ thật quái dị. Tôi dò quanh chùa thấy không có ai, thắc mắc hỏi, ở đây đại chúng được bao nhiêu người? Ông ta đáp, tôi ở đây đã lâu, về đây trụ trì mấy năm liên tiếp mất mùa, không đủ lúa để nuôi tôi, lấy đâu mà nuôi chúng? Hành động nãy giờ của tôi là đùa chơi chứ không có phải là thật, xin thầy đừng trách. Tôi nghe ông ta nói mà lỡ khóc lỡ cười, lòng thật sốt sang, ăn qua quýt chén mì rồi cáo từ gấp rút chạy đi tìm lão ăn mài Văn Cát để hy vọng kéo ông về để cùng ở chung chùa. Thầy tri khách năn nỉ tôi ở lại nhưng tôi đâu có lòng dạ nào mà nhận lời. Tôi đi khắp các quán trọ hỏi thăm nhưng tìm không ra tung tích Văn Cát. Hôm nay là rằm tháng 4, trăng sáng vằm vặc, tôi nóng lòng muốn đuổi theo ngài ăn mài Văn Cát nên đi luôn trong đêm, ruột gan nóng như lửa, vừa đi vừa lễ, cứ nhắm hướng Ngũ Đại Sơn mà đi. Hôm sau đầu tôi bốc quả, mũi chảy máu, cam rồng rồng, tại ổng nóng luộc mà ngài đi theo. Ngài lễ quá mà Ngài vội vã lượt theo cái ông ăn mày mà thú mạng Ngài. Do đó máu huyết Ngài lên, áp sức lên huyết lên và Ngài chảy máu cam ròng rã. Cứ mỗi lần cúi đầu lễ xuống là máu cam từ trong mũi nhiễu có vỏ. Trên đường đi, mấy người bộ hành thấy thư bên tôi máu chảy trên dọc đường, trên đoạn đường một cây số mà máu chảy, cho tới khi máu không còn ở trong thân, đầu óc chóng váng, tôi say sẩm và tôi xỉu suốt. Tôi đáng lết, đến ngày 20, tôi ngồi nghỉ ở gốc cây và tôi hướng về chùa Bạch Dân ở huyện Hoàng Thổ. Chùa này do Hòa Thượng Phù Dân Thượng Tọa làm chủ trì. Tri khách thấy miệng tôi đầy máu tươi, tưởng tôi bị ho lao. Cái thời đó cái thuốc lao không có trị được, cái thời ngày Hư Vân 1880 mấy đó, thành ai bị ho lao là người ta không cho vô chùa ở. Thấy tôi máu me đầy trên người, ở mặt mũi còn máu, trên không ai cho tôi ở, mà bắt tôi phải ngủ ở ngoài sân chùa trong khi tuyết dày lên đầu gối. Tôi đến thành Thái Nguyên ghé chùa Cực Lạc, lại bị xua đuổi và không cho tạm trú. Tôi đau lòng quá, chùa là chùa Cực Lạc mà không cho một vị tăng bệnh hoạn ở. Quý vị thấy rõ không? Sáng ngày 22 tôi ngủ trước cổng chùa Cực Lạc rồi rời khỏi thành. Triều lễ đến ngoài cửa bắc thì gặp một vị tăng trẻ tên là Văn Hiền. Thầy đến chùa chào hỏi, đóng lấy hành lý, mời tôi ghé vào chùa rồi dọn cơm nước mời tôi ăn, tỏ lòng yêu kính hết mực như đối với người thân. Tôi hỏi, trong thầy là người ở tỉnh ngoài chỉ hơn 20, làm sao mà trụ trì được ngôi chùa to lớn ở đây? Văn Hiền trụ trì kể, thân phụ của con làm quan đã nhiều năm, sau nhậm chức tại phủ Bình Dương bị gian thần ám hại, thân mẫu giận quá mà chết. Con gặp lễ xuất gia, các quan và thân sĩ ở địa phương này vốn có cảm tình với tiên phụ nên mời con về đây trụ trì. Con hiện đương đang muốn bỏ đi, giờ chứng kiến đạo phong của ngài, con theo dõi ngài lễ lại đã hơn 10 ngày mà con không dám để mà làm quen. Thấy ngài vừa lễ mà vừa chảy máu mà ngài vẫn không có bỏ chí, xin ngài ở lại đây, con nhường chức trụ trì cho ngài làm trụ trì. Hư Dân giải thích là mình phải thực hiện cho xong đại nguyện lễ Ngũ Đài Sơn. Văn Hiền rất cảm phục, xong vẫn nằn nỉ giữ lại. Và ngài Hư Dân thương mến cái đạo hạnh của thầy trụ trì trẻ này mà ở lại 10 ngày rồi mới đi. Rồi trước khi lên đường, vị trụ trì trẻ này tặng y phục, dân thực và lộ phí, nhưng ngài Hư Dân không nhận. Văn Hiền gánh hành lý tiễn ngài Hư Dân hơn 5 cây số rồi mới chịu chia tay, mất dân đề lệ. Hôm ấy là ngày mùng 1 tháng 5 Tết là Tết, này là Tết Đoan Ngọ của Tàu chứ không phải là Tết của Việt Nam nha quý vị. Ngài Hư Dân nhắm hướng Hàng Châu tiến bước. Một sáng nọ đang lễ bái trên đường thì từ đằng sau có một chiếc xe ngựa tiến đến, chạy chậm chậm chứ không vượt qua. Ngài Hư Vân thấy vậy bèn tránh qua. Vị quan trên xe bước xuống hỏi vì sao đại sư lại lễ bái giữa đường. Hư Vân thuật lại nguyên do, vị quan này cho là người có hiếu, chuyện trò rất tâm đắc. Vị quan bảo tôi hiện đang trú tại chùa Bạch Dân ở Nga Khẩu. Thầy lễ như thế này đi qua đó rất xa, để tôi có ngựa có xe mang hành lý giùm cho thầy, đến đó tôi sẽ bỏ vào chùa, thầy đến đó mà lãnh. Hư Vân cảm tạ ông giá chào rồi dỡ hành lý Hư Vân đi. Từ đây hàng ngày Hư Dân đại sư được triều lễ mà không còn ngại gì nữa. Phản trung trường tháng 5 thì ngài đến chùa Bạch Dân, vị quan mang giùm hành lý là quan trường ta gặp tôi vui vẻ mà mời về doanh trại ưu ái chiết tải. Tôi nghĩ đây là 3 ngày rồi cáo từ. Ông cúng dường lộ phí vật thực đồng hậu nhưng Hư Vân không nhận. Thế là ông sai binh sĩ mang hành lý đồ đạc của tôi đến chùa Hiển Thông. Tôi khởi lễ đến núi Khuê Phong, qua các nơi như chùa Bí Ma, chùa Sư Tử, chùa Long Động, thấy cảnh non xanh nước biếc xinh đẹp lạ lùng, khó mà tả hết cho được. Nhưng do bận tam bộ nhất bái nên chẳng thể thưởng quản cảnh đẹp. Cuối tháng 5 tôi đến chùa Hiển Thông, lính hầu trao hành lý cho tôi rồi từ biệt. Đến chùa Hiển Thông tôi đi dâng hương tại các chùa lân cận, đến đâu cũng hỏi tâm tích của anh chàng văn cá kỳ lạ, nhưng không ai biết. Cuối cùng gặp một vị lão tăng đang ngồi nhập định, tôi phải chờ ở đó 3 ngày. Sau khi vị đại tăng này xuất định thì người ta nói rằng vị đại tăng này có thần thông, và tôi kể lại hành tung giúp đỡ của tôi 2 lần bị hoạn nạn, thì vị đại sư đó nhắm mắt đôi phút rồi nói: ông biết ông đó là ai không? Nói dạ không. Ông đó họ gì? Họ Văn. Bồ Tát Văn Thù họ gì? Họ Văn. Ông đúng là cái đồ vô minh. Ông đi thăm đảnh lễ ngày Văn Thù để cầu cho mẹ siêu độ, mà ông lại bắt Bồ Tát Văn Thù rửa cứt giặt quần cho ông. Thật là tội lỗi, thật là tội lỗi. Quý vị thấy rõ một cái điểm rất là vui không quý vị? Vui thế này. là chúng ta đó, nhiều khi cái vị Bồ Tát á, người ta quá hiện ta cúng mình, mà ông Vị Văn Cát cũng đã đủ rồi, nhắm mắt hướng về Ngũ Đại Sơn là coi như đủ rồi, mà ngài đã nói là ta đã chứng nhận cái tâm ông rồi nhưng mà không hay. Đến nỗi rồi đi té lên té xuống, rồi ông này phải đi hái thuốc, Bồ Tát Văn Thù hái thuốc, rồi đến nỗi quần áo kiết lỵ ngài phải đi giặt, rồi ngài phải gánh, thì vậy là coi như là cả ngàn dặm đường. Như vậy mình tìm Bồ Tát mà rốt cuộc để mà đảnh lễ mà Bồ Tát lại gánh đồ cho mình. Quý vị đọc chuyện này thấy nó hay cái chỗ đó không? Thành ra nhiều khi những bậc Bồ Tát họ sát bên rồi mình không thấy, mà mình tưởng ở đâu không à. Như vậy cho thấy rằng trong cái cuộc đời ngày Hiên Vân này, nó có những cái nó rất là sâu xa mà coi như thâm thí. Nhưng mà nói chung lại, cái hạnh của ngài Hư Vân Đại Sư làm không nổi đâu. Ngài lại một chiều dài như vậy là 2000 dặm, mà 2000 dặm xa không quý vị? Một dặm là một mai đó. Từ ở New York á, mà thầy nghĩ đi xuống tới Florida là cũng khoảng 2000 dặm, được chim bay phải chứ gì nữa hả? Có 1700 đó. Quý vị lại thử coi, mà đói khổ, ngủ đường, ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ núi tiết, mà cái hạnh của người xưa họ ghê gớm lắm. Cho thấy rằng nghĩa là Bồ Tát Văn Thù lại là cái người đi, nghĩa là gánh nước giặt đồ cho ngài Hư Vân, rồi nghĩa là đủ thứ chuyện mà mình đi tìm Bồ Tát. Quý vị thấy rõ không? Nào, sau khi nghe xong, Hư Vân mắc cỡ quá đảnh lễ sám hối, chạy lên chùa đảnh lễ trước tượng Bồ Tát Văn Thù 108 lại và nói: con quả thật có mắt mà như người mù. Ngày 22, Hư Vân tôi khởi hướng lại Tam Bộ Nhất Bái, thì đến Đông Đài, đêm ấy trăng sao sáng rực, tôi lên chùa Thạch Thất dân hương, ở đó suốt tối lễ tụng, tọa thiền 7 ngày, rồi tôi mới xuất thuyền. Ngài nhập định một hơi 7 ngày, để lấy lại cái coi như là tinh khí thần, sau đó tôi xả thiền, sau 7 ngày nhập định rồi tiếp tục ly lên. Sau đó tôi lễ xuống động Na La Diêm, tới đây thì lương thực vừa hết. Ngày mùng 1 tháng 6 tôi qua về chùa Hiển Thông. Ngày mùng 2 tôi khởi sự triều lễ Tam Bộ Nhất Đái lên đỉnh Núi Hoa Nghiêm, ở lại đó một đêm. Mùng 3 lễ Bắc Đài, rồi nghỉ qua đêm tại Trung Đài. Mùng 4 lễ Tây Đài, ở qua đêm. Mùng 5 trở về chùa Hiển Thông. Mùng 7 lễ ở Nam Đài, ở đây tôi vào đó để mà tôi ngồi thiền 7 ngày. Đến ngày 15 trở về chùa Hiển Thông, tham gia Đại hội Phật giáo tháng 6. 3 năm bái lễ cầu siêu cho song thân đã xong. Trong 3 năm này, trừ những lúc tật bệnh, núi tiết, sương phong cũng không hề ngăn cản tôi triều lễ. Trên đường tôi luôn luôn nhất tâm chánh niệm, hành trình lễ bái tuy có gặp nhiều gian nan, nhưng lòng nhẹ nhàng quan hỷ, nhờ cảnh mới biết được tâm, càng dấp phải đắng cay, càng tỉnh giác an ổn. Nhờ vậy mới hiểu được lời người xưa, tiêu lễ lại, tiêu được một phần tập khí, liền được một phần quang minh, nhẫn được 10 phần phiền não, liền có được 10 phần bồ đề. Suốt lộ trình hành lễ, tôi đi qua không biết bao nhiêu danh lam thắng cảnh, từ Phổ Đà đến Giang Triết, đến Trung Châu, Hoàng Hà, Thái Hành, khó mà có thể kể xiết. Các tập du ký ngày xưa dù có tường thuật tỉ mỉ các cảm tưởng của ngài Đường Huyền Trang Tam Tạng, nhưng xem ra không thể nào bằng kinh nghiệm của chính mình trải qua. Tôi được tận mắt chứng kiến thắng cảnh thanh lương ở Ngũ Đài, ngắm cảnh phong hào. Khi ngài lễ đến đó, có một điểm rất là đặc biệt, ngài đến được cái núi Văn Thù ở cái Ngũ Đài Sơn xong, là đêm đó từ cái tượng của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát phóng hào quang liên tục 3 ngày. Trèo lên núi cao nghìn trượng, rét căm căm có tiết phủ ngàn năm, qua cầu đá treo leo miệng vực, chiêm ngưỡng lầu tuyệt mỹ, là những cảnh không nơi nào sánh được. Tôi vô bận bái hương nên không kịp thưởng hoạn, cho khi ước nguyện hoàn thành tôi mới từ từ các bước ngao du. Cái điểm lạ là khi tôi đến Ngũ Đại Sơn, ở đó có một cây cổ thụ đã chết trên 3 năm. Khi tôi lễ tới đó và ngài từ cái tượng của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát phóng hào quang ra, và cây cổ thụ chết 3 năm tự động ra toàn là những cái hoa hương ngào ngạt, mà tất cả toàn dùng nói là hoa u đàm 1000 năm mới nở. Thì cái hoa u đàm đó là mình không biết hoa gì, mà trong kinh nói hoa u đàm này chỉ nở khi có các bậc thánh tăng ra đời. Hoa u đàm này 1000 năm để nở khi Đức Phật Thích Ca mà giáng sanh ở thành Ca Thì La Vệ, và ngài Hư Vân triều bái Tam Bộ Nhất Bái lên Ngũ Đại Sơn đảnh lễ vào cái miếu thờ ngài Văn Thù Bộ Lợi Sư Lợi Bồ Tát. Thì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đêm đó phóng quang trên cái cây khô đã 3 năm, và cây đa cổ thụ đó toàn bộ sáng hôm sau mọc làm là những 1000 đó hoa, mà toàn là không có cánh, mà chỉ là hoa không. Một cây cổ thụ chết mọc hoa, và từ đó dân chúng mới nói rằng ngài Hư Vân là một Bồ Tát quá sạch. Như vậy chúng ta thấy rõ là cuộc đời của những vị thánh tăng họ luôn luôn bị đại nạn quý vị, không có vị đời vị thánh tăng nào mà bị cái những cái chuyện đời. Quý vị coi đến này bắt đầu thêm kể tiếp. Đến năm Quang Tự thứ 13 đời nhà Thanh, năm 1887, ngài Hư Vân được 48 tuổi. Trong hơn 2 năm qua tôi ở trong, nghĩa là trên đường để mà đi bái Ngũ Đại Sơn, và tôi bắt đầu được tiến tâm, và rất nhiều tăng ni kéo nhau tìm đến tôi để mà học đạo. Lúc này là cái thời gian khổ sở nhất cho tôi, vì bắt đầu người ta biết ngài Hư Vân Đại Sư đã đảnh lễ đi lễ Ba Ta Bộ Nhất Bái qua 2000 dặm đường. Ngài Hư Vân Đại Sư đã được Bồ Tát Văn Thù mà cứu sống. Ngài Hư Vân Đại Sư được Bồ Tát Văn Thù gánh quần gánh áo và giặt đồ dơ. Ngài Hư Vân Đại Sư khi lễ đến cái miễu Ngũ Đại Sơn thì được ngài Văn Thù phóng quang làm cho một cây cổ thụ đăng quang. Và khi mà cái tiếng tâm nổi tiếng về mấy bà tám truyền ra thì sao quý vị, ngài Hư Vân không còn độc hành độc bộ mà đi tới đâu đó cả ngàn bà tám kéo thân, người thì nấu ăn, người thì dân y, người thì dân lụa, cho nên ngài đi tới đâu có 100 xe phẩm vật đi theo ngài cũng dường. Lúc này là khổ của ngài rồi. Trong hơn 2 năm qua Tam Bộ Nhất Quái ở Âm Tranh ngủ hoài trời tranh mà ta nếm được 10 pháp vị của một vị, nghĩa là tỳ kheo ba y một bình bát. Bây giờ có được chút tiến tâm, được Bồ Tát Văn Thù, nghĩa là chỉ hiện phóng quang, được cái cây 3 năm chết mà nở ra hoa ưu đàm, mà Hư Vân tôi thiệt là sống trong địa ngục trần gian. Suốt ngày mấy bà cứ lại xin, ngài cho con cái lộc này, ngài cho con cái lộc kia, xin không, ngài Hư Vân. Rồi nghe nói ngài biết coi bói, ngài coi giùm con cái này, coi giùm cái kia. Tôi nản quá, tôi tìm cách nửa đêm tôi trốn. Một đêm nọ tôi chờ cho mấy cái người mà tín nữ ái mộ ngủ say, tôi liền trốn đi. Vào tháng 2 tôi hạ sơn đến núi Thí Di vừa đi, kỳ này không phải là Tam Bộ Nhất Bái mà vừa chạy vừa bay vừa bò vừa nhảy, chạy làm sao khỏi cái đám ái nữ mà tín nữ nó ái mộ tôi. Tôi chạy một hơi 2 ngày không dám quay mặt lại, mà vì cái đám tín nữ kia họ ái mộ mà họ phải chở theo xe ngựa là coi như là phẩm vật, coi tất cả các thứ mà để cúng dường, thành ra họ đã bị tôi bỏ xa gần 10 cây số. Tôi lên núi Thanh Hoa đến chùa Tịnh Nghiệp ở núi Hậu An lễ tháp Tổ Đạt Ma, lên Thảo Đường lễ tháp của Pháp Sư Kumala Thập. Pháp Sư Kumala Thập là một cái người Pháp Sư dịch kinh Pháp Hoa nổi tiếng đó quý vị. Và ngài Hư Vân vào đó đảnh lễ và nó than thở với ngài Kumala Thập, xin ngài cho con chút biện tài vô ngại có thể dịch kinh sách để mà trùng tu lại tất cả kinh sách, đều bị, nghĩa là mai một không còn ai lo trùng tu mà chỉ lo cất chùa rồi lo mê tín và lo trên đường đi. Ngài Hư Vân thấy cái cảnh tượng thời ngài Hư Vân là các chùa đều rước các cái cánh hát cải lương, các cánh hát mà coi như là mà kiểu như hồ quảng bên Tàu đó về mà hát, rồi tổ chức giết heo giết bò, các nhà sư thì lấy vợ uống thịt uống rượu, thành ra ngài rất là buồn. Và ngài chạy lên cái núi Thái Bạch cao tới 5.400 mét. 5.400 mét là tương đương cái gì, khoảng 10,000 feet ha, một mét là 3 feet mấy phải không quý vị? Đã 6 tháng rồi mà vì ở độ cao tiết vẫn chưa tan, ngài đến thăm các chùa Nhị Bản, Đại Bản, lên đỉnh ngắm hồ Đại Long, qua phủ Hàng Trung thăm bái tướng đài của Hán Cao Tổ, viếng bao thành miếu của Gia Cát Lượng, chiêm ngưỡng ngọn. Mình thấy một cái điểm lạ lùng là ngài Hư Vân là một vị Bồ Tát, một vị thánh tăng mà ngài gặp cái miếu của Hán Cao Tổ là ngài cũng đảnh lễ, mà ngài gặp cái miếu của Gia Cát Lượng ngài cũng vào đảnh lễ, chứ không phải là ngài ngã mạng. Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy một cái điểm này, mà trong khi các thầy đó mà đi vào cái chỗ nào mà thấy có thờ một cái vị Quan Công hay thờ một cái vị đừng lễ ông này, có không quý vị? Chỗ này tôi thấy nè, ngài đi gặp các cái thần, các miếu của những vị mà vì những vị tướng như Gia Cát Lượng, rồi cái miếu thờ vua Hán Cao Tổ ngài cũng đảnh lễ luôn. Đó, đến phía nam huyện Tân Đô Quảng Hán, ngài ở lại chùa Bảo Quang cho hết năm để dịch kinh. Năm này vào đất Xuyên đi lang thang một mình, một bát ba y ngao du sơn thủy, hoàn toàn không chướng bận, để tránh cái chuyện ngày người ta kiếm tôi. Do đó Hư Vân bắt đầu đổi tên, không nói lấy tên nữa, giấu đổi tên khác, để cho cái thời đó ông có chặt ném thì đổi tên gì cũng chả có ai biết hết. Sau khi đổi tên được một thời gian thì Hư Vân cảm thấy rất là sung sướng. Quang Tự thứ 14 năm Mậu Tý 1888, Hư Vân Đại Sư được 49 tuổi. Tháng Giêng, năm 49 tuổi tôi đi từ chùa Bảo Quang vào thành đô, lễ diễn văn thù ở chùa Chiêu Giác, giết cung Thanh Dương, chùa Thảo Đường, đi qua hai con sông Hoa Dương, rẽ về phía nam đến huyện Hồng Nhã. Đến núi Nga Mi, tôi lên đỉnh núi dâng hương. Ban đêm, tôi ngủ ở đó, thì tự nhiên toàn bộ ngọn núi Nga Mi, toàn bộ đều phóng quang, rực rỡ. Dân chúng ở vùng núi cả đêm tới sáng kéo lên để mà coi chuyện lạ. Núi Nga Mi cả mấy ngàn năm không bao giờ phóng quang, tự nhiên phóng quang. Thì họ thấy tôi ở trên đó, có người nhận ra hư dân tôi. Họ nói đúng rồi, Phật sống, Bồ Tát hư dân đang ngủ ở đây. Chẳng bao lâu, toàn bộ chân núi, bà con kéo nhau đào phẩm vật cúng dường, làm hư dân tôi hết đường tháo chạy. Quý vị thấy rõ không? Ông đi tới đâu chư thiên phóng quang thì bắt đầu bà con chạy lên. Mà quý vị thấy giờ có ông thầy nào mà tự nhiên đến đâu, tự nhiên đến cái chùa Bồ Đề, tối Bồ Đề cúp điện mà phóng quang, trời ơi, cái chùa này coi nó chạy đến nó xin hết. Lúc đó từ nước uống, nước chai gì trong này lấy ra bán là nó mua hết. Kỳ lạ cho mình đi, cái khổ nè. Một cái vị Bồ Tát mà cũng phải khổ vì cái ái mộ của dân chúng nè. Vào chùa bỏ mà tôi không đi đâu được, tôi phải nói láo là tôi đang bị bệnh, xin cho quan huyện mời ngự y xuống, và tôi cho người nói với quan huyện xin nói láo là cần phải đi gấp, và do đó thính nữ hai bên ngay cả Phật tử coi như là ái mộ tôi, nghĩa là quỳ hai bên đường dài cả 5 cây số. Ngày trốn mà ngày đi, ngày nói ngày bị bệnh. Tôi lần đầu tiên thư dân này từ khi thọ giới đến giờ 49 năm chưa bao giờ nói láo, hôm nay lại lần đầu tiên phạm giới vọng ngữ để mà chạy thoát thân. Tháng 5 ngày thư dân qua sông Lô đến Nhã An, qua sông Đại Độ phải vượt cầu Lô Định làm bằng dây cao hơn 30 trượng. Ngài đi về hướng Tây để đến Lý Đường, đi về hướng Bắc để đến Sóc Bọc Đa, tức là Sương Đô, về phía Tây đến nước Nạp Lý, vùng này đất rộng người thưa. Ở đây gồm có là biên giới của Tây Tạng. Và ngài hư dân bây giờ, ngài nói ở tại nước Tàu, tức là nước Hán, không yên thân với Phật tử rồi. Và ngài tìm đường đi qua cái vùng đất Tây Tạng do ngà Phật sống Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 12-13 đang cai quản ở tại cái nước Tây Tạng đời đó. Trên đường đi đến Tây Tạng để mà lánh nạn, để mà tu, nơi đây người Hán ít, người Tạng, người Phồn, người Mông, người Di, người Giao ngôn ngữ phức tạp. Ngài hư dân không nói được Tạng ngữ, ít có người nói được tiếng Hán. Ở Lý Đường có núi Thần Hồng Cát và Thánh Đạt là của địa lý của Lạt Ma Giáo. Ở Ba Đường có nhiều ngọn núi cao hiểm trở. Nơi đây quả thật là một cái nóc nhà của thế giới. Nơi đây các sư tu theo Lạt Ma Giáo. Nơi đây ngài Hư Vân cảm thấy khó thở khi ở một cái cao độ 14.000 feet. Quý vị nhớ khi quý vị đi Tây Tạng quý vị thở không nổi đâu, vì nó cao độ tới 14.000 feet. Mà nguyên tắc chúng ta lên tới 10.000 feet là đã hết cái oxy đủ cho loài người. Do đó ngài Hư Vân đi được mỗi một ngày 5 cây số là phải ngồi lại nhập định. Nên thời gian ngài hư dân nhập định để điều hòa hơi thở. Và như vậy một hôm nọ bị bão tiết còn cách La Sa thủ đô Tây Tạng 5 dặm thì tiết phủ rơi tiếp tục. Ngài hư dân lạnh quá, ngài đành ngồi dưới một cái gốc cây và ngài nhập định thâm thiền. Các vị Lạt Ma Giáo đi ngang thấy một cái nhà sư Trung Hoa không có hành lý ngồi giữa cơn mưa tiết. Ngày ngồi, ngày đầu thì tiết lên tới thân, ngày thứ hai lên tới vai, ngày thứ ba thì ngấp cả đầu. Thì các người đó, các vị Lạt Ma mới đồn nhau và kéo lại. Và khi đó, ngày ngồi tới ngày thứ 10 thì không còn thấy cái hình dáng, chỉ thấy là một cái người tuyết ngồi đó thôi. Và ngài hư dân nhập định như vậy, trọn qua 21 ngày thì bão tiết trôi qua. Và cái vị ban thiền Lạt Ma đến đây đánh khánh để mà thỉnh cho ngài Đại sư Hư Vân xích định. Ngài ngồi 21 ngày trong một cái dùng tiếng nó phủ như vậy. Quý vị thấy người phàm có thể ngồi được không quý vị? Thánh Tăng rõ ràng đó quý vị. Sau đó, tại nơi đây, tôi được tiếp đón rất là nồng hậu. Ở vùng Tây Bắc của núi, có cung điện Bồ Tát La cao 30 tầng, được tô bằng sắt vàng, ló mắt, xây cất trang nghiêm. Đây là nơi Đức Phật sống Đạt Lai Lạt Ma cư ngụ và thuyết giảng. Có 20.000 vị Linh Bô Chê tu học ở đây. Dùng phụ cận có 3 ngôi chùa lớn là Cát Nhĩ Đan, Biệt Bạn và Sắc Lạp. Mỗi chùa có hơn 1.000 vị Linh Bô Chê cư ngụ. Tôi không rành tiếng Tây Tạng nên chỉ đến các chùa dân hương và lễ Phật và chỉ ngồi thiền mà thôi. Rồi tôi đi về phía Tây qua Giang Tư đến Ta Si Hun Bô. Phía Tây vùng này có chùa Ta Si Hun Bô, kiến trúc hoành tráng đẹp đẽ, rộng đến mấy dặm là trung tâm tôn giáo hành chánh thứ nhì của Tây Tạng, do các vị ban thiền lạc ma lãnh đạo có khoảng hơn 4-5 ngàn vị lạc ma. Từ đất Tàu tứ xuyên vào Tây Tạng, tôi đi hết 1 năm. Ngày đi bộ 1 năm là từ Trung Quốc qua Tây Tạng. Mặt trời mọc thì đi, mặt trời lặn thì nghỉ, trèo đèo lội suối, nhiều ngày không gặp bóng người. Ở đây chim thú nhìn đã khác Trung Nguyên, mà phong tục kỳ lạ hơn. Tăng chú Phật Đông không giữ giới lực. Pháp phục có 2 màu, chia thành 2 phái, mũ đỏ và mũ vàng. Mỗi phái đều có tự diện đều đỡ lên. Tôi tu theo bên Đại Thừa, ở bên nước Tàu toàn bộ ăn chay. Giờ đây đến các chùa Tây Tạng, ở trong các cái ngôi lạc ma giáo toàn là ăn mặn, do đó đại sư Hư Vân cảm thấy rất khó chịu. Người Tây Tạng mà ăn mặn đó quý vị, do đó ngài Hư Vân không chịu được mồi thịt cá, và ngài nói đất Tây Tạng cũng không phải là đất của ngài để mà ở được, do đó ngài tìm đường để rời khỏi Tây Tạng. Đầu năm Quang Tử 15, 1889, ngài Hư Vân đại sư được 50 tuổi, đầu sư tôi đi về phương Nam để tôi rời Tây Tạng và hướng về Ấn Độ. Tôi đi nước Bhutan. Bhutan là một cái nước mà nó nằm gần Ấn Độ và Tây Tạng đó vậy. Vượt qua dãy núi đồi trùng điệp chẳng biết tên gì, có thể là Thông Lãnh hay Tuyết Sơn, đến thành Dương Phủ chiêm bái di tích Phật, và tôi đã đến được quốc gia kêu là Bangladesh. Bangladesh là một hồi xưa là thuộc địa Ấn Độ. Rồi tôi đi qua đảo Tích Lan, tức là Sri Lanka, chiêm bái các xá lợi Phật. Xong tôi đi ngang Miến Điện để mà vào đó lễ những cái xá lợi Phật. Tới nay tôi thấy có một miếng đá rất to, tôi hỏi nhân dân địa phương ở đây miếng đá là gì, thì nhân dân địa phương nói rằng tôn giả Mục Kiền Liên ngồi thiền ở đây mà đắc thần thông. Tháng 7 tôi về đến nước từ Lập Phú tới Hán Long Quân, Vân Nam, qua Lăng Ninh, Long Triệu, Châu Hạ Quan, tới nước Đại Lý, tới qua bên Miến Điện. Tôi đi qua hàng ngàn dặm đường, tâm nguyện của tôi là tôi phải ghé về núi Kê Túc chiêm lễ tôn giả Ca Diếp đang nhập định chờ ngài Di Lặc hạ sinh để trêu lại y bát của Đức Phật Bổn Sư. Ngài đến núi Cây Túc là cái núi mà ngài nói ngài Ca Diếp ôm cái bộ y bát của Đức Phật Thích Ca. Ngài vô trong đó thì núi Cây Túc tẻ ra làm 2, và ngài vào trong đó thì núi Cây Túc đóng lại, và ngài Hư Vân tính đến đó để mà triều lễ ngài Ca Diếp. Khi đại sư Hư Vân lên trên điện Ca Diếp, trong điện có thờ tượng ngài, mà nghe kể rằng khi ngài A Nan đến đây lễ bái thì cửa đá tự mở, ngài nhìn thấy khung cảnh bên trong rất trang nghiêm kỳ ảo, và tôn giả A Diếp đang ngồi nhập định. Cửa đá này có tên là Hoa Phủ, cao 10 mấy trượng, rộng hơn 10 trượng. Khi ngài Hư Vân đến chiêm thánh lễ trên núi, thấy rõ ràng trên vách có in một lằn vết nứt hình giống như 2 cửa thành khép lại. Hôm ấy du khách đến tham quan nồng nộp, họ đi cùng hướng dẫn viên. Lúc ngài Hư Vân đến thắp hương lễ viếng tháp ngài Ca Diếp, bỗng nghe trên không có 3 tiếng đại hồng chung vang lên ngân dội, và tất cả những người ở đây đều reo hò. Hễ có thánh nhân Bồ Tát đến viếng thì đại hồng chung từ trên không reo rờ như vậy. Và từ đó ngài Hư Vân được tất cả tăng chúng trong vùng chạy đến đảnh lễ, và thí chủ đua nhau cúng dường và thỉnh ngài sang tòa thuyết pháp. Bây giờ vị bắt đầu nổi tiếng là khổ rồi, bây giờ tôi tạm ngưng ở đây chút xíu. Mấy giờ rồi quý vị? Có chương trình gì? Để coi thầy chương trình bây giờ đó là 12:30 cúng linh. Hôm nay là cái giỗ của hòa thượng gì quý vị biết không quý vị? Hòa thượng mà có công với cái ngôi chùa này, hòa thượng Thích Đổng Trơn, phải không? Thì hôm nay đó là chúng ta sẽ có buổi cúng cơm cho cái hòa thượng mà khai sơn phá thạch ngôi chùa này, Thích Đổng Trơn. Thì đây là cũng trùng, chúng ta có khóa tu này trùng với cái ngày dỗ kỵ của Hòa Thượng Thích Đổng Trơn. Chúng ta uống nước với nguồn, ăn trái với kẻ trồng cây. Ngày giờ này tôi và cái Phật tử có duyên ngồi ở nơi đây để mà có cái ngôi chùa để mà chúng ta làm pháp hội, thì cũng phải có hai cái công đức. Công đức của Phật tử, công đức của những người đóng góp công sức, và công đức của Hòa Thượng Đổng Trơn. Thì chút nữa chúng ta chuẩn bị làm lễ. Bây giờ tôi xin tạm ngưng cái phần pháp thoại tại đây để tôi nhắn nhủ đôi lời. Bây giờ tôi đã giảng được 2 tiếng rồi, thành ra tôi sẽ mời quý vị chắp tay hồi hướng, sau đó chúng ta chuẩn bị phát kinh để chúng ta làm lễ cho Hòa Thượng Thích Đổng Trơn trong cái ngày kỷ dỗ. Nhưng quý vị nhớ rằng cái mâm cơm của ngày dọn ở đâu vậy? Thầy nghĩ rằng Hòa Thượng Thích Đổng Trơn xứng đáng được đưa cái mâm ra đây. Ngài là trụ trì, không phải là hương linh, ngài là trụ trì mà đầu tiên, có phải không quý vị? thì như vậy xứng đáng được đem cái mâm đó ra đây, chứ không phải cúng trong những cái bàn linh thường để chúng ta, trong khi các vị khác thì chuẩn bị phát kinh nhật tụng ra để chúng ta. Ồ, xin lỗi, chắc là trong thời gian dọn bàn ra chúng ta hồi hướng để cho quý vị đi restroom, à coi như là nửa tiếng để giải quyết cái chuyện chúng ta ngồi đây hơn. Chúng ta vô đây hồi 9 giờ tới giờ 9, 10, 11, 3 tiếng rồi, 2 tiếng mấy rồi. Thôi hồi hướng đi quý vị, để quý vị đi bathroom. Sau đó trên này cái ban nghi lễ họ sắp xếp lại cái vấn đề đặt cái bàn đây cho làm dễ là dỗ kỵ. Mời quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi quý vị đi giải quyết chuyện cá nhân. Dạ, A Di Đà Phật.